Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta ngày thứ bảy hàng tuần, chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyên Giảng, và hôm nay là bài thứ 33. Chúng ta đang học ở phần mục thứ 9 trong 10 môn khai khải. Chúng ta đang học về tổng thích danh đề, tức là tổng giới thiệu giải thích về đề tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ. Và chúng ta mỗi tuần chúng ta có 2 buổi vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần, không có nhiều thời gian. Tuy nhiên coi như là phương thuốc để chữa bệnh trong thời hiện đại cho chúng ta. Chữa bệnh gì? Chữa bệnh khổ, chữa bệnh mê, chữa bệnh của nhân gian để mà ra súc thế gian. Hòa thượng nói thời nay nếu như mà xét về cái sức mạnh dụ hoặc đó của xã hội ngày nay đó, so với thời đại của ngài Pháp Sư Quả Hiền đó, thì ngài Hòa thượng nói rằng chỉ cần so thôi, so với Hòa thượng Hải Hiền thì thời của ngài, tức là thời của Hòa thượng Tịnh Không, thì sức mạnh dụ hoặc của xã hội đã tăng lên gấp 100 lần. Không, chúng ta đó không phải là 100, tức là sức mạnh của thời của ngài Hỏa Hiền á, không chỉ 100 lần đâu, mà hòa thượng nói là phải tăng lên 1.000 lần. Cho nên nói thật ra là chúng ta khó tu hơn hòa thượng Hải Hiền nữa. Đây là lời nói của hòa thượng Tịnh Không trong tập 111 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú năm 2014. Sau này quý vị thấy tập đó được lên video, quý vị coi hòa thượng nói thật sự như vậy. Vì sao? Sự dụ hoặc trong xã hội hiện nay rất là lớn. Vì vậy nếu như chúng ta không thường xuyên huân tập kinh giáo thì chúng chắc chắn chúng ta chịu không nổi. Đây là điều mà cần phải phải để ý. Và chúng ta căn tánh thì tệ hơn Hòa Thượng Hải Hiền. Mà thời đại ô trược, thời đại nhiễm thì lớn hơn. Như vậy thành công của chúng ta càng khó hơn, đúng không người? Và nếu ai chưa thấy rằng rằng học pháp có lợi ích gì đó, thì quý vị đó là một điều rất đáng tiếc. Vì sao? Nếu quý vị học pháp, quý vị mới hiểu rõ được tất cả mọi điều, quý vị mới nhìn thấu và mới buông xuống. Ví dụ như đời là vô thường, mặc dù nói hoài nhưng mà chúng ta cũng thấy đời là thường, vẫn là vui, đúng không? Người ta nói đời là vô thường, đời là khổ, mình thì thấy đời là vui mà, đời là thường mà. Thật ra sự vô thường nó luôn luôn hiển hiện nó bên cạnh chúng ta. Chúng ta mà để ý chút xíu là chúng ta thấy ngay. Như vừa rồi ở Bình Dương, đúng không quý vị? Một vụ cháy karaoke, thế là có đến 32, 33 người mất. Đó, như vậy là gì? Đó là đời vô thường. Hồi xưa đó quý vị, ngày xưa không có nhiều những tai nạn mà tập thể, tức là ít có khi mà bị nhiều như vậy. Nhưng mà những năm gần đây quý vị thấy đa phần là nhiều, công nghiệp chúng sanh càng ngày càng lớn hơn. Cho nên chiêu cảm lúc tai nạn có thể là một cái chiếc xe, nguyên cả một chiếc xe chở mấy chục người vậy bị lật. Đó. Rồi về đây mới đây Bình Dương, đúng không? Ở tại Bình Dương cháy karaoke chết hết 33 người hay sao, 32, 33 người đó. Như vậy đó là gì? Đó là nhìn thấy thế gian vô thường, mạng người mong manh. Nếu như giác ngộ được ở trong đó thì tu hành. Còn nếu không giác ngộ thì khi mà mình đang vui, mình đang hấp dẫn, đến khi ngày nào đó đời nó thay đổi một phát là xong, chúng ta không trở tay kịp. Hay nói cách khác, chúng ta tiếp tục đi vào trong đường sanh tử luân hồi. Và Đại sư Đăng Quang luôn luôn nhắc cái chữ này, chữ tử có nghĩa là sanh tử sự đại. Chúng ta không sợ chết nhưng mà chúng ta sợ luân hồi, đúng không? Người học Phật không sợ chết, chỉ sợ luân hồi. Chúng ta đã biết con đường giải thoát sanh tử, một đời có thể ra khỏi, vậy tại sao mình không cố gắng tu? Cũng ở trong tập 111, Hòa Thượng có nói một câu mà Thiện Trang rất nhớ. Câu này là nói như thế này, quý vị coi trên màn hình nè. Câu này nói mấy câu không dễ nghe, phải buồn mất mấy ngày, vậy thì sao được? Vậy làm sao có thể đến thế giới cực lạc được? Quý vị nghe cho rõ câu này nha. Có nghĩa là gì? Nói mấy câu không dễ nghe, phải buồn mất mấy ngày, vậy thì sao được? Vậy sao có thể đến thế giới cực lạc được? Vì khi coi thử coi mình có rơi vào tình trạng này không, chúng ta thấy rất nhiều đồng tu chúng ta, trong đó có chính chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta cũng vậy, có vài câu chuyện không có dễ nghe, vài cái vấn đề gì đó mà mình đã thấy khó chịu mấy ngày, đó là chưa có công phu. Và Thượng nói rõ ràng là vậy làm sao có thể đến thế giới cực lạc được? Hay nói cách khác, tiếp tục luân hồi. Gọi là đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế đấy, đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như xưa, không khác. Tại sao? Coi như học Phật chỉ kết một duyên lành, tạo phước báo nhân gian, đời sau có thể sanh vào nhà tôn quý, hoặc là chúng ta hưởng một chút phước, là hoặc là đắc độ về sau con đời này. Nếu mà tu không có nhận được như vậy thì khó. Cho nên việc thâm nhập kinh giáo rất quan trọng, để gì? Ngày ngày nhắc nhở, ngày ngày khuyến tấn lẫn nhau. Thiện Trang khuyến tấn quý vị, cũng là Thiện Trang đang khuyến tấn chính Thiện Trang. Thiện Trang đang chia sẻ ở đây có nghĩa là Thiện Trang cũng đang học. Cho nên chúng ta đều là phàm phu trong vòng sanh tử, chúng ta phải cố gắng thôi, không có con đường nào khác. Đời bây giờ thật sự khó khăn. Bây giờ biết đâu, đúng không? Thế giới chiến tranh lần thứ ba, chiến tranh thế giới lần thứ ba xuất hiện thì sao? Rồi bất ngờ chuyện nào chuyện đó vân vân, phong ba bão tố, bây giờ quý vị thấy là rất nhiều, có thể tai nạn đến bất cứ lúc nào. Cho nên người tu hành phải luôn luôn giác ngộ, đừng mê trong này nữa. Muốn vậy chúng ta cố gắng học kinh, học pháp. Bữa nay chúng ta tiếp tục học. Hôm bữa chúng ta đang vào phần ở phần giải thích về nghĩa kinh, đúng không? Chữ kinh đó, chữ kinh trong Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thì chúng ta đã học 14 chữ, bữa nay là chữ thứ 15 là chữ kinh. Thì chúng ta hôm bữa chúng ta học kinh tiếng Phạn là Tu Đà La, rồi bữa nay chúng ta vào từ đây là cái phần khác trong phần kinh, là chư kinh lập danh bất ly nhân pháp dụ. Có nghĩa là để mà lập tên á, các cái bộ kinh á, là lập tên các cái tên của các cái bộ kinh, thì không có lìa khỏi ba yếu tố, đó là nhân, pháp và dụ. Quý vị chữ này nha, chư kinh lập danh thì có người cũng dịch luôn các kinh là lập tên. Các kinh thì nó không thể tự nó lập tên mà được lập tên, cho nên là hoặc là dịch là các kinh được lập tên theo thể bị động, hoặc là lập tên các kinh đó. Đây là cấu trúc mà người Việt Nam mình phiên dịch á, hay không có đảo lại thành nó sai cấu trúc ngữ pháp. Nếu mà người mà học văn học gì ngữ pháp chút nào biết dịch sai, cho nên mình phải dịch đúng nha. Lập tên các kinh tức là đặt tên á, của các kinh, như kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, vân vân. Thì như vậy dựa vào cái cơ sở nào? Đó là không rời khỏi ba yếu tố, là một là nhân là người, tức là kinh nó nói về ai đó. Rồi pháp đó là nói cái pháp nào, pháp tu nào, đó gọi là pháp. Và thứ ba là dụ là tỷ dụ, là ví dụ đó. Mình nói tỷ dụ ví dụ đều không có rõ nghĩa, mà chúng ta dùng ngôn ngữ của văn học Việt Nam mà nói, đó là ẩn dụ, tức là mượn cái ví dụ này để nói vấn đề kia. Đó, giống như chúng ta có những câu thành ngữ là ếch ngồi đáy giếng, đúng không ạ? Quý vị biết câu cái thành ngữ ếch ngồi đáy giếng là mượn con ếch, cái hình ảnh là gì, con ếch nó ngồi trong đáy giếng. Rồi thì để nói cho gì, cái tầm nhìn của nó hạn chế, là tầm nhìn nó chỉ nhìn cái bầu trời theo cái miệng giếng thôi, cái chút xíu à. Đó, để nói cho những người là có trình độ tệ, cái tầm nhìn tệ, không có rộng. Đó, đó là cái gì, gọi là tỷ dụ trong nhà Phật. Và chúng ta có thể nói vậy, đó là gọi là ẩn dụ, nếu mình chúng ta nói theo ngôn ngữ của Việt Nam. Như vậy là lập tựa đề kinh thì người ta cũng đưa ra đó, cái Phật hoặc Phật đưa ra ha, đa phần phải đưa ra đó, như quý vị thấy kinh là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đó, thì quý vị thấy chữ Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện kinh đó, thì có ba tên, nhưng mà chúng ta thấy rõ Địa Tạng Bồ Tát thì như vậy là bổn nguyện đó. Như vậy là chúng ta sẽ chút nữa chúng ta biết được là đâu là nhân, đâu là pháp, đâu là dụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào từng phần. Hạt hạt đơn hạt phức à, hạt đơn hạt phức tức là hoặc là chỉ có một loại thôi, hoặc lấy nhân thôi, hoặc là lấy pháp thôi, hoặc là lấy người thôi, lấy dụ thôi đó. Hạt phức là phức là nhiều, nhiều có thể là lấy vừa nhân vừa pháp, hoặc là vừa nhân vừa pháp vừa dụ vân vân. Thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ phân tích. Khả đắc thất loại thì có thể được 7 loại đó, 7 loại thì quý vị hiểu là đó, tức là bây giờ ba yếu tố là nhân, pháp, dụ, là người, pháp và ví dụ đó, thì bây giờ lập ra tựa đề kinh thì có thể ra được thành 7 loại. Đơn nhất giả bà tan, tức là cái nếu mà đơn á lại thấy một thôi đó thì có là mấy, thì có 3 loại à, 3 loại thì có 3. Tại sao quý vị không biết có 3? Vì một là lấy người, hai là lấy pháp, ba là lấy dụ, hoặc là lấy người thôi à. Ví dụ như lấy một cái bộ kinh chúng ta dưới này có ví dụ đơn nhất nè là chỉ người thôi nè, đơn nhân nè là chỉ người thôi, là A Di Đà kinh hay là A Mi Đà kinh, thì cái chữ A Di Đà đó thị nhân, tức là người đó. Còn không có pháp, không có nói gì tới pháp, là vô pháp và vô dụ, tức là không có nói gì pháp và người dụ. Cho nên kinh A Di Đà đó gọi là tựa đề của kinh A Di Đà gọi là đơn nhân, chỉ có một mà thôi. Như vậy có đơn nhân tất nhiên sẽ có đơn pháp và có đơn dụ, như vậy là được mấy loại, là được 3 loại. À, chúng ta sẽ tìm hiểu sau nha. Thứ hai, cụ nhị giả tam đó, tức là lấy hai loại thì có 3 à, chứ mình lấy là có thể mình lấy là hai loại, bây giờ lấy nhân pháp là được một nè, vừa lấy pháp vừa lấy người nè là được một nè, hoặc là nhân ví dụ là được một loại nữa là được hai loại, và pháp ví dụ là một loại nữa là 3 loại. Cho nên là cũng 3, 3 3 là 6. Cụ túc giả một giả nhất, tức là đầy đủ hết, lấy ba đủ nhân pháp dụ thì có mấy loại, chỉ có một loại thôi, thì ba thằng nó lấy hết rồi đó. Thì đó, cho nên là tổng cộng là 7 loại. Cộng thành thất loại, tức là tổng cộng thành 7 loại. Liệt như là ví dụ như đấy, thì Thiên Căn giải thích như vậy chắc quý vị hiểu. Lập tên các kinh không rời khỏi nhân, tức là người đó, pháp, dụ, hoặc chỉ một loại, hoặc nhiều loại, hoặc có thể là có được 7 loại, tức là nhiều loại thì có được tổng cộng cả như trên. Chỉ một loại thì có 3, gồm hai loại thì có 3, đủ cả 3 loại thì có 1, tổng cộng thành 7 loại. Ví dụ như ở đây chúng ta coi ví dụ thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ nhất, đơn nhất tức là chỉ có một thôi, lấy một thôi. Đó, lúc nãy ví dụ chúng ta là đơn nhân, đơn nhân tức là lấy một thôi, đó, chỉ có người thôi, thì A Di Đà kinh là kinh A Di Đà đó, kinh A Di Đà thì A Di Đà thị nhân, tức là A Di Đà là người đó, chỉ người, còn không vô pháp dụ, tức là không có pháp, không có dụ. Kinh này kinh A Di Đà lấy tựa đề chỉ là kinh A Di Đà thôi, Phật thuyết A Di Đà kinh thôi, thì như vậy chỉ có nói người thôi, người là ai? Đức Phật A Di Đà đó, đó là nhân đó. Còn lại không có nói pháp, không nói dụ. Rồi thứ hai, đơn nhất, trong đơn nhất á, lấy đơn pháp, tức là chỉ nói pháp thôi. Pháp không thôi thì gồm cái gì? Lấy như bộ kinh Đại Bát Nhã Kinh. Đại Bát Nhã thì bộ kinh này rõ ràng cái tên, cái tựa đề của kinh Đại Bát Nhã là gì? Không thấy cái chữ nói về người, à, mà nói về pháp thôi. Bát Nhã tức là pháp, à, pháp Bát Nhã lớn đó, cho nên Bát Nhã thị pháp. Còn không thấy nói kinh đâu, cũng không nói người, cũng không nói cái ví dụ nào cả, nên không có. Gọi là vô nhân và vô dụ, à, mà đây viết tắt là vô nhân dụ, à, quý vị hiểu rồi. Thứ ba là đơn dụ, tức là chỉ có lấy tỷ dụ thôi, ví dụ, lấy ẩn dụ thôi. Thì có ví dụ như là bộ kinh tên là Phạm Võng Kinh, đó, kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới đó quý vị. Nhưng mà nếu Phạm Võng Kinh thôi, thì kinh Phạm Võng thì Phạm Võng thị dụ, tức là Phạm Võng là ví dụ. Phạm Võng là gì? Là ví dụ, còn không có nhân và không có pháp, là vô nhân pháp. Quý vị hiểu mà, như kinh Phạm Võng, tức là kinh Phạm Võng thì chữ Phạm Võng tức là lấy cái hình ảnh lưới trời ở trên trời, không phải trời Đế Thích mà trên trời Đại Phạm. Trên Đại Phạm Thiên Vinh Vương á, thì có cái lưới trời giăng, lưới giăng khắp nơi á, giống như là Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn mà chúng ta đã học á. Giống như bây giờ ngày nay á, là quý vị đem giăng mấy cái lưới để khỏi chim nó khỏi đậu nó bay vô, mà trên đó treo những cái hạt châu rồi đó, vân vân. Thì ở trên trời Phạm Thiên, tức là trời trời Đại Phạm á, tại Đại Phạm chúng ta có thể nói là trời Ma Hê Thủ La, cung trời của Ma Hê Thủ La Thiên Vương là cai quản tam giới đó. Thì cái đó gọi là cái lưới đó gọi là Phạm Võng. Thì bộ kinh Phạm Võng này, kinh Phạm Võng lấy cái hình ảnh đó để dụ cho, để dụ cho bộ kinh. À, có nghĩa thì cho nên mới gọi là Phạm Võng Kinh. Thì cái đó là gọi là ví dụ thôi, chỉ lấy ví dụ thôi, chứ không có thấy nói người. Tựa đề đó là không có nói người, cũng không nói pháp, không biết pháp của đó là gì. À, cho nên quý vị là hiểu như vậy, Phạm Võng Kinh nếu tên là Phạm Võng. Rồi đó là đơn ha, đó là một loại, quý vị hiểu đúng không ạ? Quý vị có thể lấy ví dụ khác được không ạ? À, chút nữa Thiện Trang nói hết rồi, Thiện Trang đưa ra một ví dụ thôi, quý vị có thể chỉ ra đó là nhân pháp dụ không. Rồi thứ hai là chỉ hai loại, bây giờ là phức nhị, là chỉ hai loại, nó gồm là gồm hai loại đó. Rồi hai loại, thứ nhất là mình lấy cái ví dụ là nhân pháp, tức là vừa có người vừa có pháp. Thì ở đây có ví dụ Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh. Văn thù vấn Bát Nhã Kinh. Như vậy Văn Thù là Bồ Tát Văn Thù đúng không? Là người rồi nè. Văn Thù thị nhân nè, đó là có người rồi. Còn Bát Nhã và pháp rồi đúng không? Bát Nhã là thị pháp nè, Bát Nhã thị pháp, tức là Bát Nhã là pháp. Như vậy vừa có gì? Vừa có nhân, vừa có pháp, nhưng không có ví dụ, không có ẩn dụ nào hết. Cho nên vô dụ. Đó, quý hiểu không ạ? Rồi thứ hai, nếu mình lấy ví dụ về gọi là pháp và dụ, thì lấy kinh là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rất nhiều người biết đúng không? Kinh này các chùa Hải Tông. Thì Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta thấy Diệu Pháp là pháp rồi. Đấy, cái pháp vi diệu đó, mở đầu kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó là pháp vi diệu rất sâu đó, gì đó trăm ngàn muôn kiếp khó đạt được, nay con thấy nghe xin gìn giữ đó, đó là chẳng hạn, đó là thật ra là chữ pháp, diệu pháp, diệu pháp là pháp rồi. Còn liên hoa là hoa sen, hoa sen đây là mượn hình ảnh hoa sen để nói về sự thanh tịnh ở trong trần mà không nhiễm trần, giống như trong tu theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy á. Cho nên đó là dụ, đó là ẩn dụ, đó là ví dụ. Đó, cho nên liên hoa thị dụ là hoa sen là ví dụ, và không có nói tới người, không trên đề kinh này không có nói người, cho nên vô nhân. Cho nên chỉ có hai điều là pháp và dụ, gọi là phức nhị, tức gồm hai loại. Thứ ba là mình lấy một ví dụ, cử ra một ví dụ là nhân dụ, tức là nói về người và lấy ví dụ mà không nói về pháp. Thì như kinh Bồ Tát Anh Lạc, Bồ Tát Anh Lạc Kinh, thì Bồ Tát là nói người rồi đúng không ạ? Còn Anh Lạc á, là chắc chắn là ví dụ. Anh Lạc cái gì? Anh Lạc là cái những cái sợi đeo trên người trang trí, giống như hòa thượng đúng không? và thường có đeo cái sợi dây chuỗi đó, đó mà Bồ Tát thì đeo cái sợi dây chuỗi đẹp lắm. Thì đó, thì cái sợi dây chuỗi đó không phải là để nói cái đó, nó không phải là gì, là dụ, dụ gì, tỷ dụ cho Bồ Tát thì có nhiều công đức, nhiều đức hạnh tuyệt vời, cho nên có những cái đó là dụ đeo được những cái chuỗi anh lạc. Chuỗi anh lạc là châu báu, châu báu không phải châu báu thế gian, châu báu xuất thế gian, đó là gọi là thất thánh tài á, hay chúng ta có những cái tài rất đặc biệt thì Bồ Tát có những tài đặc biệt, giống như Bồ Tát có thể thuyết pháp không có chướng ngại, Bồ Tát có thể nhẫn nhục được, Bồ Tát có thể làm đó, cho nên những cái đó gọi là những chuỗi ngọc trang nghiêm. Yeah. Cho nên quý vị nhìn lên đó, Bồ Tát quán theo mình chẳng hạn, một tay thì gì, cầm bình nước cam lồ, một tay thì cầm cành dương liễu, đúng không, cành bình cam lồ thì giơ lên trên, đúng không, rồi rải xuống thế này, nước cành dương liễu thì giơ lên trên để chỉ gì ạ, cam lồ rưới mát thế gian, cành dương liễu để làm gì, cành dương để làm gì, để gọi là tẩy tẩy trần, tẩy bởi sự ô nhiễm đó, tại vì cành dương á, dương liễu á, là ở trong ai mà học Phật pháp á, ở trong học Phật pháp thì quý vị có dương chi, cành dương, quý vị qua Ấn Độ, người Ấn Độ người ta bây giờ người ta có khi cũng không xài kem răng, người ta lấy cái cành dương á, cái cành dương người ta xỉa răng đó. Thì cái trong đó thì Thiện Trang thấy trong kinh Phật, trong giới luật nhà Phật nói rất rõ là cái cành dương đó nó có tác dụng rất tốt, nó giống như một vừa là xỉa răng mà vừa như kem đánh răng luôn, nó tốt cho răng rồi nó vừa xỉa được răng đó, cho nên là thời xưa Ấn Độ là dùng như vậy đó. Thì lấy cái cành dương đó, thì có cành dương là và đồng thời cành dương cũng biểu thị rất nhiều ý nghĩa, ví dụ cành dương là mềm mại nhu hòa, cho nên là không bị gãy, gió cái tới là lay cũng không bị ngã. Còn cái cây mà nó cứng quá, nó giòn quá, gió nó lay cái gãy cách rồi xong, đúng không ạ? Đó quý vị hiểu biểu pháp, cho nên cái đó là gì, cái đó là cũng gọi là dụ đó, cho nên là dụ, tức là tỷ dụ, hay chúng ta nói ẩn dụ. Và không, trong Bồ Tát Anh Lạc Kinh thì không có nói đến pháp, cho nên là vô pháp đó. Thì quý vị hiểu ra ba ví dụ đúng không, kinh Bồ Tát Anh Lạc thì Bồ Tát là nhân, còn Anh Lạc là dụ, cho nên là ha, để dịch nghĩa là dụ đó. Còn cái là liên hoa hoa sen là dụ trong kinh Địa Pháp Địa Hoa, và không có pháp không có nhân thì trong ví dụ. Rồi bây giờ tới tiếp theo, bây giờ đầy đủ hết ba cái đó là cụ túc nhân pháp dụ, tức là đầy đủ cái vừa nhân, vừa có người, vừa có pháp và vừa có ẩn dụ, ví dụ, tỷ dụ. Thì như kinh là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phật thị nhân, tức là Phật là người. Đây là kinh Hoa Nghiêm á, tên đầy đủ kinh Hoa Nghiêm mà đây cũng chưa lấy hết đâu, lấy một khúc rồi. Đại Phương Quảng là pháp, thị pháp đó là pháp. Hoa Nghiêm là thị dụ, tức là Hoa Nghiêm là dụ đó. Tại sao quý vị có thể phân tích ra được không ạ? Chắc cũng không khó lắm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh thì Phật tức là người rồi, Phật là người giác ngộ mà. Đại Phương Quảng là cái sự rộng lớn đó, cái pháp đó rộng lớn, cho nên đó là pháp. Còn Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm tức là nhiều cái hoa rất là đẹp, tạp sắc trang nghiêm, tức là nhiều loại hoa rất tốt đẹp, là tỷ dụ. Dụ cái gì? Có rất nhiều pháp môn tu. Trong kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy có vô lượng vô số pháp môn tu. Mở màn trong phẩm thứ nhất là phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, có rất nhiều chúng quỷ thần và đến các vị thiên vương vân vân, nói chung là đủ các loại. Thật ra là Phật Bồ Tát tay lại những ngài, các ngài là hành Bồ Tát đạo ở trong các ngành nghề khác nhau, ở các lĩnh vực khác nhau, ở các nơi khác nhau, các làng làm quốc vương, có nghĩa là làm cư sĩ vân vân, như trong kinh, nhiều bộ kinh đều nói như vậy. Thì đó là gì, tỷ dụ tạp hoa, tạp sắc, trang nghiêm hoa, đó là hoa đó, nhiều hoa, giống như trong một cái cánh rừng có rất nhiều bông hoa với nhiều màu sắc tô đẹp nên cánh rừng đó. Thì đó quý vị hiểu là vậy, cho nên Từ Bồ Đề Kinh Hoa Nghiêm là quý vị thấy vẫn đầy đủ nhân pháp dụng đó, thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Quý vị hiểu rồi thì Thiện Trang xin đưa ra một ví dụ, chúng ta thử cái suy nghĩ xem trong cái ví dụ này thì chúng ta có nhân pháp dụ được mấy cái ha, được mấy điều trong ba điều đó là nhân pháp dụ. Thiện Trang lấy một bộ kinh mà chúng ta rất quen thuộc thôi, bộ kinh gọi là Phật Thuyết không tên nó khó quá thôi đổi tên khác lấy tên dễ hơn, là lấy kinh như như là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng Kinh. A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng Kinh thì quý vị coi thấy trong kinh đó có nhân có pháp có dụ loại nào có. Đầu tiên chúng ta thấy A Nan là tôn giả A Nan là có nhân rồi đúng không ạ? Rồi vấn sự Phật kiết hùng kinh, sự Phật chứ không phải Phật sự nha. À, Phật sự khác á. Tức là tôn giả A Nan là một người rồi là có nhân rồi, chắc chắn có nhân rồi. Vấn Phật, vấn sự Phật tức là chứ không phải Phật sự. Nếu mà vấn Phật là hỏi Phật, còn đây là hỏi về sự Phật tức là sự là thờ thì tu theo Phật thì cái mang lại được tốt xấu như thế nào. Như vậy đó là gì? Là pháp. Pháp thì thờ Phật, tu theo Phật là pháp. À, được tốt xấu như vậy nó rõ ràng rồi, không có vấn đề, như vậy không có dụ. Chỉ có nhân và pháp. Đúng không ạ? Nó dễ dàng á. Còn những cái kinh nào nào mà dài dài giống như chúng ta lấy kinh là kinh Viên Giác. Đó, kinh Viên Giác là gì? Đó, kinh Viên Giác chúng ta nói ba chữ rồi kinh Viên Giác là gì? Thì kinh Viên Giác là chỉ cho gì? Chỉ cho dụ. Dụ hơn vì viên giác là cái sự viên mãn của giác ngộ đó chẳng hạn. Thì chúng ta từ đó chúng ta sau này mình đọc tới được kinh thì nếu là người chuyên nghiệp trong nghề mình sẽ biết là kinh đó là thuộc nhân pháp, tựa đề kinh đó đó thuộc về nhân pháp dụ nào có. Chứ không nhiều khi bây giờ mình hỏi mấy vị giảng sư người ta cũng không biết điều này. Đó là gì? Không có thâm nhập sâu kinh điển, chỉ học sơ sơ đó. Cho nên là cầm một bộ kinh cũng không biết được trọng tâm ở đâu. Mình từ cái tựa đề kinh đó thì mình có hiểu được kinh này trọng tâm ở đâu. Ví dụ chúng ta đọc lên Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đúng không? Chúng ta nghe là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là mình hiểu ngay kinh này là gì? Kinh này là nói về diệu pháp, là có pháp vi diệu, đó là pháp. Liên hoa là hoa sen, như vậy hạnh tu của trong đó là thanh tịnh vân vân, ở trong trần mà không trần, không nhiễm trần, đó là hành Bồ Tát đạo, đó là tỷ dụ thế đó. Còn nếu như mình coi đó rất nhiều bộ kinh ha, quý vị có thể tự đưa ra một ví dụ và quý vị tự kiểm tra thử coi thế nào. Bây giờ chúng ta vào phần tiếp theo, thế mục 9 La Mã chấm 3, đó là mục 2 La Mã, 9 La Mã chấm 2 rồi, bây giờ tới chấm 3. Thất chủng lập đề trung, bổn kinh thuộc cụ túc lập đề, tức là trong cái 7 loại lập tựa đề của kinh á, thì kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó, bổn kinh tức là kinh Vô Lượng Thọ, thì thuộc về thế nào? Thuộc về lập đầy đủ. Đầy đủ có nghĩa là đầy đủ cái đề ha, lập đề đầy đủ nha. À, lập đề đầy đủ, lập đề thiếu chữ đề, lập tựa đề đó đầy đủ. Cái kinh nào tại sao là đầy đủ? Tựa đề đầy đủ thì ở đằng sau có giải thích cho chúng ta. Đây, kinh chúng ta là gì? Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tới 15 chữ nữa mà. Ở đây ngài hòa thượng ngài có đưa ra một Phật, tức là nhất Phật thử độ quả nhân, có nghĩa là gì? Một là người chứng quả ở cõi này, quả nhân tức là người chứng quả ở cõi này, hòa thượng có giảng cho nên là không có sai được đâu. À, mình dịch là người chứng quả, là người chứng quả ở cõi này tính là ai quý vị? Chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Phật là gì? Chính là gì? Đây là nhân rồi, có nhân rồi đúng không? Chỉ người rồi. Thứ hai, vô lượng thọ bỉ quốc bỉ độ quả nhân, tức là người chứng quả ở cõi đó, cõi đó là Tây Phương Lạc vô lượng thọ đó. Chứ trong đề kinh chúng ta là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ đó, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thì chữ vô lượng thọ này chính là chỉ Đức Phật A Di Đà, chính là người đã tu chứng quả ở thế giới Cực Lạc, tức là cõi đấy, bị độ là cõi ấy. Như vậy là hai chữ này, hai cụm chữ này đúng không, một là trên Phật, thứ hai là vô lượng thọ, đều là chỉ nhân thôi, chỉ người thôi. Tiếp theo, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là gì? Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, đây là chỉ pháp Thất Tự Thị Pháp. Bảy chữ này là chỉ về pháp, đúng không? Pháp đó là pháp gì? Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Như vậy là có pháp luôn rồi. Còn cái chữ thứ tư nữa là Đại Thừa. Đại Thừa Thị Dụ, tức là Đại Thừa là dụ. Như vậy chúng ta hiểu rồi đúng không? Đại Thừa là gì? Tại sao là dụ? Vì cái chữ chữ xe lớn, Đại Thừa là cái xe bự, cái xe chở được nhiều người, thì lấy cái hình ảnh chiếc xe để chỉ cho pháp môn này là pháp môn rộng lớn, pháp môn này độ nhiều chúng sanh, và người cởi chiếc xe này là đi để độ sanh, cũng là người căn tánh lớn mới tu được pháp môn này, mới truyền pháp môn này, chứ người căn tánh nhỏ đâu có truyền được. Cho nên đó là dụ, tức là ẩn dụ, tỷ dụ. Như vậy quý vị hiểu rồi đúng không? Đây thiền trang xin đọc nè. Phật, tức là chính là mã chấm 3.1, Phật là người chứng quả ở cõi này, hay là của cõi này. 3.2, vô lượng thọ là người chứng quả ở cõi kia, cõi kia tức là cõi Tây Phương Lạc đó. 3.3, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, bảy chữ này là pháp, và Đại Thừa là tỷ dụ, tức là thứ tư đó là tỷ dụ. Như vậy chúng ta thấy là dụ tức là tỷ dụ, hay là ẩn dụ nói theo Việt Nam. Như vậy chúng ta thấy là đây vừa có Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thì chúng ta thấy trong đề này sơ sơ mới phân tích mấy chữ đó, bao nhiêu chữ đó là đủ nhân pháp dụ. Điều đó ý nghĩa là kinh này rất tuyệt vời, kinh này có thể nói là rất tuyệt vời, mới đầy đủ nhân pháp dụ, đúng không ạ? Kinh Hoa Nghiêm cũng có đầy đủ nhân pháp dụ. Ở trên màn hình có người bình luận là A Di Đà Phật kính kinh gì, kinh Thù Thắng Chí Nhạo. Kinh xin thầy phân tích cho chúng con, kinh Thù Thắng Chí Nhạo đó là một hội trong kinh Đại Bảo Tích, là Thù Thắng Chí Nhạo đó. Như vậy quý vị thấy Phật ra tên kinh nó thiếu rồi, hay là Phật Thiết Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Như vậy có Phật là người rồi đúng không? Phật là người rồi, thiết thiết thì đó là chỉ sự rồi đó, mình có thể bỏ qua cho chỉ sự mình không nói. Bồ Tát như vậy là người nữa rồi. Thù Thắng Chí Nhạo, Thù Thắng Chí Nhạo tức là cái sự đặc biệt thù thắng của ưa thích của Bồ Tát. Như vậy đó là gì? Lại cái đó là không nói về pháp mà nói là dụ. Như vậy chúng ta có hiểu là tựa đề của kinh đó có nhân và có dụ, không có pháp, đúng không ạ? Nếu mà nó pháp thì phải kể ra cái gì nữa. Giống như kinh chúng ta hay học là kinh ngắn thôi, Bát Đại Nhân Giác kinh, kinh Bát Đại Nhân Giác á, Bát Đại Nhân Giác, vậy quý vị hiểu là Bát Đại Nhân Giác. Như vậy tám điều, người ta dịch là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Như vậy đại nhân là gì? Là người rồi, chỉ người rồi, là ai? Chính là Bồ Tát. Bồ Tát mới là đại nhân. Như vậy là có người. Về tám điều giác ngộ thì cái tám điều giác ngộ đó là chỉ pháp. Điều giác ngộ thứ nhất, điều giác ngộ thứ hai, điều giác ngộ thứ ba. Và nếu mà mình suy luận một chút là tám điều giác ngộ thì không có rõ về dụ, đúng không ạ? Đó, không có rõ về dụ, nên không có dụ, chỉ có nhân và có pháp. Đó, thì chúng ta có thể tự mình suy ra thì quý vị hiểu được đó, mình học là sâu như vậy đó, chứ không phải là học mơ mơ màng màng như người ta. Nhiều người học không có sâu, mình học ráng học sâu một chút. Học sâu để làm gì? Để hiểu cảnh giới, đặc biệt quý vị hiểu được pháp tướng dị thức đó, pháp tướng mà quý vị hiểu rõ được thì sao? Hiểu rõ thì dễ nhìn thấu thì buông xuống. Buông xuống được thì sao? Tu hành thì dễ. Nhiều người đời nay sở dĩ buông không xuống là gì? Không học, không thấu được, không hiểu được các cảnh giới. Giống như thiền trang lâu lâu giảng lên nói cảnh nào là Bắc Cô Lưu Châu, nào là cõi cõi trời vân vân, Tây Hương Lạc đấy làm gì? Để mình biết rằng thế giới chúng ta đang ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu, chúng ta ở Nam Diêm Phù Đề, hay là trái đất này nó quá tệ đi, tuổi thọ của người thì đang giảm, sống thì quá khổ, nào phải đi làm lụng, thời gian không có, rồi nhiều đau ốm bệnh tật, không có gì sung sướng hả? Thua xa cõi Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu là rất tốt đẹp đó, vậy mà đó là cõi người vẫn chưa thù thắng. Vì sao? Cõi người Bắc Câu Lô Châu cũng sống được ngàn năm thôi, cũng chưa ngon, lên trời đạo lợi sống được lâu hơn trời Tứ Thiên Vương, nhưng mà vẫn không bằng cõi Phương Lạc. Cho nên nếu mình không học những pháp tướng á, mình cứ thấy mình đang tuyệt vời. Cho nên các đồng tu nói về Thiện Trang á, bây giờ nhiều đồng tu tu cho là thế này thế kia, Thiện Trang nói thật ra cũng đúng thôi, người ta mới phát tâm Bồ Đề. Người ta phát tâm gì? Phát đâu phải tâm giải thoát giác ngộ đâu. Vì người ta đời khổ quá cho nên người ta gặp khó khăn, nào là gia đình có người bị đau, hoặc là gia đình có chuyện này chuyện kia, cho nên phát tâm đi vào học Phật Pháp. Học Phật Pháp thì sao? Thời gian bây giờ phước báo trổ rồi, những cái bệnh kia nghiệp chướng kia nó hết rồi, gia đình bây giờ thuận lợi rồi, tiền bạc nhiều đó. Cái đồng tu đó, mới tu theo Thiện Trang Vô Pháp này cũng tu được khoảng 2 năm nay, chưa tới 2 năm chứ ha, mà bắt đầu mua được nhà mới, cũng sắm được xe ô tô, con hết bệnh vân vân, tiền bạc vợ chồng đều lên chức vân vân, rất là nhiều thù thắng như vậy. Thì tất nhiên là khi mà phước báo nó trổ thì sao, mình khó mà cưỡng lại được. Vì sao? Nó tâm thanh tử mình nó sẽ nhạt đi, và thời gian mình cũng ít đi tu hành. Hồi xưa nhập được định, bây giờ tu mãi không nhập được định, đó là gì? Thoái chuyển trên công phu tu hành. Nhưng mà rõ ràng là tu sơ sơ như vậy, phước báo đã hiện tiền rồi đó quý vị. Cho nên nếu ai muốn cầu phước, dễ lắm, trong nhà Phật cầu phước. Nhưng mà quý vị nên nhớ câu của Ngài Đại sư Vĩnh Gia nói trong Chứng Đầu Ca, đó là trụ tướng bố thí sanh thiên phước, phước sanh thiên á, do như ngưỡng tiễn xả hư không. Có nghĩa là gì? Mình mà trụ tướng đó, mình trụ tướng đó, tại vì quý vị không thể vô tướng đâu, quý vị vẫn còn mê phước báo mà. Mê phước báo chính là trụ tướng, quý vị bố thí cho nhiều, quý vị cứu cho nhiều. Quý vị cũng giống như gì? Giống như là đem cái mũi tên bắn nhắm lên hư không, bắn lên à, mà đến khi lực tiễn tặng hoàng đọa trị, tức là gì? Khi mà cái lực cái bay của mũi tên nó hết á, thì rồi rớt xuống chiêu cảm lai sanh bất như ý. Tức là chiêu đắc lai sanh bất như ý, tức là chiêu được cái đợt cảm đời sau đó là quả báo không như ý. Nên đừng có tưởng ngon à, đừng có tưởng nào mình an an bình yên, chưa đâu quý vị. Đó là Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị. Thật ra là chúng ta tu có phước thật, phước nhưng mà phước trong thế gian không cứu cánh, rồi ngày nào đó phước đó cũng chả giúp được mình. Rồi trong kinh Vô Thường Thọ nói là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai. Tại sao? Đến cuối cùng là gì? Mình vẫn đã đi một mình thôi, đến một mình. Thế gian này quý vị đến bằng gì? Hai bàn tay trắng. Thật ra đó là người thế gian nói, mình đến bằng hai bàn tay trắng. Còn chúng ta tu học Phật Pháp chúng ta đến vì nghiệp. Vì nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lị. Quý vị nhớ câu này ở trong đâu không? Trong Quy Sơn Cảnh Sát. Bởi vì nghiệp mà phải thọ thân mới nhận cái thân này, do cái thân đời trước, cái nghiệp đời trước, nhiều nghiệp đời, nhiều đời nhiều nghiệp, chưa có khỏi được cái gì, nỗi đau khổ đâu, chưa đâu. Cho nên là Ngài cũng Đại sư Vĩnh Gia trong Chứng Đạo Ca, Ngài nói là gì? Liễu tức là liễu là liễu ngộ, hoặc mình nói là liễu thoát sanh tử thì sao? Thì thị nghiệp bổn lai không, tức là thì nghiệp là xưa nay là không, vị liễu tức là chưa có liễu đó, thoát sanh tử á, tất tu hoàn túc trái, tức là chắc chắn cũng phải rồi, cũng phải trả cái nợ xưa mà thôi. Nợ xưa nhiều lắm quý vị, không cần nói nhiều đâu. Đó đời này quý vị đã ăn bao nhiêu con rồi, con kiếp súc sanh đó, quý vị ăn bao nhiêu thịt rồi, quý vị đã đẫm giết bao nhiêu chúng sanh rồi, quý vị đang lấy bao nhiêu da của chúng sanh để mà làm giày, làm dép, làm gì đó vân vân của mình đắp lên. Trong kinh Lăng Nghiêm nói do người ăn thịt dê cho nên dê chết làm người, người chết làm dê, cho đến các loài khác cũng vẫn tương tự như vậy. Đó quý vị, chúng ta có thể mở rộng câu nói trong kinh Lăng Nghiêm ra, nói rằng vì mình ăn thịt con gì đó, con cá đúng không, cho nên mình chết sẽ làm cá, cá chết sẽ là mình, nó ăn ở trên người, nó ăn qua ăn lại. Vì mình lấy cái da của con bò, da của con trâu mình làm giày, cho nên sau này mình sẽ cũng làm con trâu con bò, con trả da cho nó. Nhớ nha, nhân quả trong sanh tử luân hồi rất xoay vòng nhanh lắm, quay qua quay lại xuống liền, trả thì nhanh lắm quý vị, chớp mắt là qua đời khác à. Quý vị nghĩ kỹ rồi đi, bao nhiêu sống bao nhiêu năm rồi, có coi như giấc mộng ngày xưa không? Có nhiều người, nhiều người vui vẻ lắm đó, ngày đó gọi là lên xe bông, lên xe hoa đó quý vị đó, chồng vợ rồi vui ấy là vui, mừng ơi mừng đó, tổ chức được tiệc cưới linh đình vui. Rồi sao bao nhiêu năm nó trôi qua đâu mất tiêu rồi, khổ ơi là khổ, than khóc ôi biết vậy hồi xưa không lấy ông đó, biết vậy hồi xưa không lấy bà đó, biết đó, biết nghiệp đó. Mà đâu có ai giác ngộ đó, biết rồi cũng không giác ngộ. Người trẻ vẫn tiếp tục lao vào đó, rồi người sao, người già thì cũng muốn thoát ra, thoát không được. Khổ như vậy vẫn tiếp tục, nhưng mà lâu lâu an an chút là quên, an an chút, yên yên chút là quên. Không có phải, cho nên chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, nói như kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện nói, gọi là can cường nan hóa, tức là cứng cỏi khó dạy. Đó là lời của Hòa Thượng Thí Tịnh Dịch. Mình nói là cứng đầu khó dạy là chắc luôn đó. Và thường gì hay thối thấp tâm tốt ban đầu đó. Mà khi gặp duyên sự bạo ác đó, thì luôn lần lần thêm lớn đó. Giống như người đó, đi đá đi trong bùn lầy đó, mà càng ngày càng đổi thêm được nhiều hơn nữa, rồi đổi thêm càng ngày càng lún sâu trong đó ra không nổi. Nên thật là đáng thương. Học kinh điển để chúng ta thấy được điều đó. Không học thì sao? Không có trong kinh, trong đâu? Trong Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn, Đại sư Tấn Nam nói nè, nếu không nghe Phật Pháp thì những điều này đâu có biết đâu ai, đúng không? Không có ai, không ai dạy làm sao biết được. Bữa nay mình được dạy, mình được nghe rồi, mừng được chút, có cơ hội ra khỏi sinh tử. Ra sinh tử để làm gì? Để mình trở thành Phật, trở thành Bồ Tát, để làm gì? Đi độ sanh, du hí thần thông, gọi là làm người khách quý ở trong tam giới, đi quay lại, đi nơi này nơi kia, sướng không? Muốn làm cõi người thì cõi cõi người, muốn làm cõi trời thì cõi trời, muốn làm cõi nào vô cõi đó, tự tại không có chướng ngại, gọi là tự tại vô quá ngại, không còn khổ đau. Tất cả chỉ là thị hiện, hay trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thọ thiên vạn kiếp tự tại tùy ý. Tức là tuổi thọ mình vô lượng vô biên, có thể sống bao giờ cũng được, mà sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đâu. Vậy mà không ta chịu khó, chỉ có chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi là được đời sau được sanh vào cõi nước Vô Lượng Thọ rồi. Kinh nào nói, kinh Vô Lượng Thọ nói chứ đâu kinh nào nói nữa. Vậy nhưng mà sao chúng ta học thì bây giờ nghe hấp dẫn lắm đúng không quý vị? Bây giờ nghe thầy Thiện Trang đang nói rất hấp dẫn, rất thích. Nhưng mà lát tới đây, mai đây quên mất. Tại vì sao? Đó là cái đặc điểm của chúng sanh thời mạt pháp. Mau quên, dễ cảm động, dễ xúc động nhưng mà mau quên. Xúc động có nhiều người rớt nước mắt, khóc, nghe rồi khóc. Khóc là sao? Rồi cũng quên. Cho nên là người thế gian người ta mới nói là người hứa người thề người vẫn quên đó gì, hứa thề cũng quên. Còn nếu mà nói bên người khóc là người buồn, người xúc cảm, rồi cuối cùng người ta cũng quên, không khá hơn được. Đây là sao? Chúng sanh căn tánh thời mà pháp dễ thay đổi, cho nên những người nào mà tu hành là cứng cỏi đó là tốt, có việc vững vàng, cứ tiến 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 tiến, không có bị đổi, không bị chuyển. Đó là những người có thể đắc đạo, hay là có những người có thể được giải thoát trong đời này, cơ hội lớn hơn nữa. Nên sao vậy? Ý chí như thế à, chứ còn mình cái chừa cái thay đổi gió lay một chút là bắt đầu lá rụng à, rồi bắt đầu tâm hoang mang vân vân, nhìn một chuyện thế gian, nhìn một chuyện Phật pháp buồn rười rượi. Buồn làm gì? Thế gian nó vốn vậy mà, đời nó muốn như vậy, thế gian vô thường, ai sống được mãi đâu, đúng không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng chỉ thị hiện trụ thế 80 tuổi mà thôi, rồi ngài cũng nhập niết bàn, ngài trở lại. Đó, ngay cả Đức Phật ngài cũng thể hiện như vậy. Hòa thượng Tịnh Không ngài từ bi vô cùng, đáng lẽ tuổi thọ ngài có 45 tuổi, ngài trụ thế gấp đôi, hơn gấp đôi, 96 tuổi à, và cuối cùng ngài cũng đi thôi. Vì sao? Duyên đến, duyên hết rồi. Cho nên nếu mà hiểu được á, chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ cố gắng trân trọng, trân quý những thời gian à, Hòa thượng nói là chúng ta trân trọng từng phút từng giây để mà tu hành à, Thiện Trang nói thật ra đời nhiều thứ lắm, không buông nổi. Buông không nổi cũng ráng buông, buông được chút nào hay chút đó. Có thể quý vị rất bận rộn, quý vị bận chuyện này bận chuyện kia, nhưng mà hết việc rồi mình buông. Nói chuyện người ta thì phải nói, nhưng mà khi hết rồi thôi, đừng nhớ, đừng gì. Có khi nào cần có chuyện thì xuất hiện ra nó. Như vậy tâm không có để lòng. Để lòng gì? Hay để tâm trong Phật pháp, phải để tâm trong giải thoát. Khi nào rảnh đều như vậy. Thì như vậy cơ hội để thành tựu của chúng ta rất lớn. Phải nói là rất lớn, rất lớn. Nếu như chúng ta không để tâm trong giải thoát, để tâm trong thế gian, phước báo nó tràn đầy, gọi là phước nó đè à, đè rồi hưởng phước thì hết phước, hết phước thì đọa lạc, chắc chắn đọa lạc, sẽ rơi vào nạn tam thế oán. Cho nên là học kinh điển để làm gì? Để giác ngộ. Giác ngộ để làm gì? Để tu. Tu rồi gì? Để giải thoát. Chúng ta đây là tu sáng, chủ trương của chúng ta đây là tu để giải thoát, không phải tu để giải khát. Người đời người hiện tại đa số thích tu để giải khát. Giải khát là sao? Giải được cơn khát khổ đau, giải được cơn khát trước mắt là gì đó, là ví dụ khát dục họ được dục, khát tài được tài, khát sắc được sắc, vân vân. Những khát đó là những cái khát của thế gian, họ muốn được gia đình êm ấm, đó là thuộc về những cái khát đó. Còn người ta thì khát giải thoát, chúng ta phải ra khỏi vậy, sinh tử luân hồi thì mới đúng. Còn không ở trong đó thì chỉ là tạm thời mà thôi, tạm thời êm êm chút rồi nạn đó vẫn như cũ. Như trong kinh Di Giáo nói là gì, giống như là có một con rắn nó chui vào phòng mình rồi, mình chưa đuổi con rắn đó ra mà mình vẫn yên tâm mình ngủ, mình thấy chưa, nó tới chưa tới cắn mình cứ ngủ thôi. Đó là gì? Người ngu si, đúng không? Cho nên là người thông minh, người có trí huệ phải cố gắng cầu giải thoát. Bây giờ chúng ta trở lại phần này. Như vậy đây phần bên trên đó là lời của phần khoa chú của Hòa Thượng. Còn bây giờ chúng ta vào phần chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ. Giải: Kim Bổn Kinh Đề Diệt Cụ Túc Nhân Pháp Dụ. Tức là cái đề kinh, tựa đề của kinh này đó, đây á, à, chữ kim là mình đọc ở đây, tựa đề của kinh này đây cũng di diện là cũng đầy đủ, cụ túc là đầy đủ đó. Nhân pháp dụ là giống như trên chúng ta đã tìm hiểu. Đề trung Phật tử biểu thị biểu thử độ quả nhân à, tức là gì? Chữ Phật á, Phật tử tức là chữ Phật, chữ Phật trong đề kinh á thì biểu thị là người chứng quả ở cõi này, tức là ai? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Phật thiết, ai thiết? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết, cho nên là đây là chữ người chứng quả của cõi này, có cõi Ta Bà chúng ta đó. Vô lượng thọ thị bỉ phương quả nhân, tức là vô lượng thọ trong tựa đề kinh này chính là chỉ cái người chứng quả ở cõi ấy, ở phương ấy, phương đó hay là phương kia, đó chính là phương nào? Tây phương Cực Lạc. Tức là đây chính là chữ vô lượng thọ, tức là chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Cố đề trung cụ lưỡng độ quả nhân, Cho nên là trong cái đề kinh đó, trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đó, thì đầy đủ cả hai người chứng quả, cả hai cái người chứng quả ở hai cõi, người chứng quả ở hai cõi ha. À, lưỡng độ là hai cõi mà. Như vậy là người chứng quả hai cõi, tức là vừa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa là Đức Phật A Di Đà. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác thất tự thị pháp, tức là bảy chữ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, đó là pháp. Pháp gì? Quý vị phải tu được trang nghiêm, ví dụ tu được thanh tịnh, quý vị phải được tu về bình đẳng giác đó, cho nên đó là pháp. Đại thừa nhị tự thị dụ, tức là hai chữ đại thừa là tỷ dụ, là dụ đó. Đại giả xa giả, à, chứ không phải đại giả nha, thừa giả xa giả. Chữ thừa đó là gì? Là chỉ chiếc xe đó, là cho nên là thí dụ là đúng rồi, đúng không? Thử kinh khả vận tải vô lượng chúng sanh, hàm đạt bảo sở, như pháp hoa chi đại bạch ngưu sa, cố dĩ đại thừa. Ví dụ thử kinh tức là kinh này, khả là có thể, vận tải tức là bây giờ chúng ta nói vận tải thì quý vị cũng hiểu đúng không, vận chuyển đó, chuyển từ nơi này đến kia gọi là vận tải. Vận tải thế nào? Vô lượng chúng sanh, tức là rất nhiều chúng sanh không thể nào đếm được. Hàm đạt bảo sở, là chữ hàm có nghĩa là gì? Chữ hàm có nghĩa là tổng, có nghĩa là hết thảy, tất cả đều đi, đều đạt. Chữ đạt có nghĩa là đến, điều đến, bảo sở. Chữ bảo sở có nghĩa là có nơi báo, rồi báo. Cái này là ví dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có ví dụ về bảo sở. Bảo sở tức là một cái nơi rất là tốt đẹp, giống như chúng ta nói bảo sở là Tây Phương Lạc đi, là nơi toàn là quý báo đó. Bảo sở thì kinh này có thể đưa vô lượng chúng sanh đó, chở chúng sanh, vô lượng chúng sanh đi đâu? Về Tây Phương Lạc, đó là bảo sở. Như pháp hoa chi đại bạch ngưu sa, tức là như là đại bạch ngưu sa, tức là cái xe trâu trắng lớn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Xe trâu trắng lớn nói theo ngôn ngữ ngày nay chúng là xe ngựa, vì hồi thời xưa không có nhiều cái xe, bây giờ nói chắc phải nói là cái tàu lớn, và tàu thì không đi trên đất liền được, cho nên phải nói máy bay đó. Cái máy bay lớn mà chở được người, nhiều người, cho nên đó là giống như là cái ngựa ngồi ngày nay là như vậy. Còn ngày xưa là lấy cái xe trâu trắng lớn, tức là xe ngựa, có nhiều con ngựa kéo. Cố dĩ đại thừa, ví dụ, cho nên lấy đại thừa làm tỷ dụ, hay là làm ví dụ đó, làm ẩn dụ. À, thì cái này quý vị dễ hiểu đúng không ạ? À, tựa đề của kinh này đây cũng đầy đủ nhân pháp dụ, chữ Phật trong đề kinh biểu thị người chứng quả của cõi này. Chữ vô lượng thọ là người chứng thọ quả, cái cụm từ vô lượng thọ đó là người chứng quả ở cõi kia. À, nên trong đề kinh đủ người chứng quả của hai cõi. Bảy chữ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là pháp. Hai chữ đại thừa là tỷ dụ, thừa là xe. Kinh này có thể chuyên chở vô lượng chúng sanh đều đến bảo sở, tức là nơi chỗ báo á. Như xe trâu trắng lớn trong kinh Pháp Hoa, cho nên lấy kinh đại thừa làm tỷ dụ. Đó, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Như vậy kinh Vô Lượng Thọ là chúng ta tìm hiểu lại là đó là gì, thế nào là nhân pháp dụ, chúng ta rất rõ ràng. Thì tiếp theo mục thứ 4, tức là 95.4. Chư kinh giai cụ giáo hành lý, hay giáo hành lý cũng được, cái này đọc hành hay hạnh cũng được, tùy ha. Tại vì trong chữ hành bị Việt Nam thì hay đọc hạnh, nhưng mà nếu mà chúng ta dịch theo ngôn ngữ từ điển á, thì thường hành, và đôi khi đọc hành nó rõ hơn, đôi khi đọc hạnh thì hay hơn, cho nên sao cũng được. Thì chư kinh rất là nhiều kinh, hay là tất cả các kinh đều đầy đủ cái giáo, về giáo hành và lý. Giáo là hành lý, thì giáo hành lý là gì, đằng sau tôi sẽ nói. Bổn lý lập giáo, tức là nương vào lý. Cái chữ bổn này á, không phải là cái bổn là gốc đâu, mà chữ bổn đứng trước cái chữ lý. Lý là một cái đại từ, thì chữ bổn này là căn cứ, dựa vào, nó lập mà động từ nha, dựa vào lý mà lập ra và giáo, tức là ba điều giáo hành lý. Giáo là gì? Giáo là có nghĩa là dạy, những lời dạy trong đó. Nhưng mà giáo đó thì phải có lý, có lý căn cứ, chứ mà giáo mà dạy không có căn cứ theo lý là sai, gọi là không khế lý đó. Rồi trong cái giáo đó thì phải có cái phương pháp thực hành, gọi là hành. Thì ở đây nói là bổn lý lập giáo, tức là nương vào lý, theo lý, dựa vào lý mà lập ra giáo pháp. Rồi, chứ nếu mà mình không có nương vào lý, lý mình tự là lập ra giáo thành tà mất tiêu rồi, không có đúng nữa. Phải khế với lý. Lý là gì thì đằng sau có nói. Rồi, y giáo tu hành, tức là nương theo giáo mà tu hành. Nương theo giáo tức là bây giờ là gì? Nếu như kinh dạy như thế nào, chúng ta nương theo đó chúng ta tu hành. Tùng hành hiển lý, mà tư hành đấy, hiển ra, hiển bày ra lý. Có nghĩa là đây là một vòng tròn. Vòng tròn là từ đầu tiên là gì? Quý vị phải nương vào lý. Tất cả chữ Phật phải nương vào lý. Lý đó chính là, nói đơn giản là từ tự tánh, phải căn cứ vào tự tánh đó. Đó, sau chúng ta học là thực tế lý địa, chúng ta căn cứ vào đó rồi cái gì lập ra mới nói ra pháp đó mới đúng. Thì cái pháp được nói ra đó gọi là giáo. Rồi giáo đó thì chúng ta nghe được, chúng ta căn cứ vào đó chúng ta tu hành, thì chúng ta sẽ được gì? Được hiển lại lý, là hiển bày ra được lý. Cho nên đó cũng gọi là cách nói khác của là tính giải hành chứng. Nhưng mà đây là nói tính giải hành chứng là nói theo người tu, còn đây là nói theo người thiết. Người thiết và người tu nói chung gọn lại cũng ba giai đoạn, ba điều đó là gì? Lý, giáo và hành. Nhưng mà thường là nói giáo hành lý. Rồi tiếp tục. Cố tu minh bổn kinh trung, cố tu tức là nên biết, cho nên cần phải minh bổn kinh đề trung biệt cụ chi giáo hành lý. Có nghĩa là cho nên là phải làm sáng tỏ, chứ minh là động từ, phải làm sáng tỏ, là làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ thế nào? Về đầy đủ về các cái gì? Giáo hành lý, đầy đủ, phải làm sáng tỏ đầy đủ, riêng chứ biệt là riêng, riêng từng cái về giáo, về hành, về lý ở trong tựa đề của kinh này. Tức là để bây giờ để nghiên cứu kinh sẽ sâu hơn á, quý vị bây giờ 15 chữ Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, bây giờ mình hãy phân tích đâu là giáo, đâu là lý, đâu là hành ở trong cái tựa đề đó, thì mình sẽ chỉ cần phân tích đó là đủ rồi. Cho nên nếu người khai ngộ nói lên mỗi tựa đề kinh thì người ta hiểu rồi kinh đó cần tu như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta không khai ngộ nhưng mà chúng ta đi học theo con đường giáo thì mình nghe nghe như vậy mình cũng hiểu, đọc lên tựa đề kinh là mình có thể đoán được cái kinh đó tu như thế nào. Ví như kinh và thượng hay giảng là thì Phật thuyết thập nghiệp thiện nghiệp đạo kinh, như vậy mình nghe lên nó tựa đề kinh là mình biết là mình biết kinh đó là giáo hành và lý như thế nào. Giáo là gì? Giáo là dạy cho chúng ta là gì, là thập thiện nghiệp đạo đó, 10 điều đó, tu 10 điều gọi là 10 thiện. Rồi gì? Hành lý thì lý là gì? 10 điều thiện nó tương ứng với tự tánh. Hành là gì? Tu theo đó, tu theo 10 điều đó là giáo hành lý. Còn nếu mà quý vị muốn theo như trên nhân pháp vụ thì nhân là gì? Phật là nhân rồi. Thập thiện nghiệp đạo là gì? 10 con đường của thập thiện. 10 con đường thập thiện thì đó là gì? Đó là pháp, không có dụ. Nhưng mà Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh là có nhân và có pháp thôi, không có dụ. Đó, quý vị hiểu như vậy thì quý vị thường dụ là đưa ra một cái hình ảnh nào đó. Đó thì chúng ta dễ dàng biết được. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với đây, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích trong tựa đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ 15 chữ đó thì đâu là theo kiểu mới, đây là đâu là lý, đâu là giáo, đâu là hành. Đó, quý vị coi nha. Nhất là thứ nhất đó là 4.1 đó, tức là chính tâm mã 4.1 Phật Thiết Đại Thừa Thị Giáo, đó là bốn chữ Phật Thiết Đại Thừa đó là giáo. Cái này thì dễ hiểu đúng không? Phật Thiết Đại Thừa là giáo, kinh này là nói về kinh Đại Thừa thì đó là giáo pháp Đại Thừa thì rõ ràng đó là giáo rồi. Y vô lượng thọ chi lý thể, tức là nương theo hay nương vào lý thể của vô lượng thọ, tiên chúng sanh bổn cụ chi đại kinh, là tiên thiết kinh lớn. Đại kinh là kinh lớn mà chúng ta nói đại kinh luôn đi ha, đại kinh mà chúng sanh vốn là đầy đủ vốn có đó, chữ cụ cũng là vốn có đó. Như vậy là kinh này ý nói là gì? Không có ngoài tâm chúng sanh, chúng sanh vốn có. Quý vị thấy kinh bốn chữ Phật Thiết Đại Thừa này là giáo nè, nương vào lý thể của vô lượng thọ, mà tiên thiết đại thừa, đại kinh mà chúng sanh vốn vốn đầy đủ. Cái chỗ lý thể này là gì quý vị biết không ạ? À? Lý thể của vô lượng thọ chính là gì? Tự tánh vô lượng thọ của tất cả chúng sanh, chứ không phải của mỗi Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà chỉ thể hiện tự tánh vô lượng thọ ra, ngài có trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác như thế, ngài có thành tựu lớn như thế, thì bây giờ chúng ta cũng cứ nương vào cái mô hình đó, vì chúng ta cũng vốn có đó. Cho nên nương vào đâu? Lý thể tức là tự tánh, tự tánh hay là lý tánh của chúng ta là có vô lượng thọ, mình nói ra bộ kinh này thì chúng sanh mà cái vốn là đầy đủ thôi, chúng sanh là chỉ thật là có sẵn là. Cho nên tu là gì? Tìm lại con đường mình vốn có, tìm lại của báo mình vốn có thôi, không phải bên ngoài. Đó là chúng ta hiểu rồi bốn chữ Phật Thiết Đại Thừa rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sang tiếp theo. Sang tiếp theo là 4.2, tức là chính là mã chấm 4.2 trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy đây là bảy chữ đúng không ạ? Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác bảy chữ đó. Thì thị hạ hành và thực hành đó, chúng ta phải thực hành này, trang nghiêm chúng ta phải thực hành tu tâm thanh tịnh, chúng ta phải tu hành tu tâm bình đẳng giác đó. Cho nên là đó là hành, vì hiểu chưa? Tu hành đó, tu hành là phải trang nghiêm. Trang nghiêm gì? Trang nghiêm bằng cách là làm, không phải đi vô thẩm mỹ viện là trang nghiêm, mà trang nghiêm là trang nghiêm đức hạnh của mình, trang nghiêm công đức của mình đó, tức là mình phải tu làm sao có công đức, chứ không phải đi trang nghiêm là trang nghiêm là làm đẹp, đi vô spa đó không? Đi vô thẩm mỹ viện, đi vô đâu đó làm cho cái mũi cao cao lên rồi gì đó, lông mày lông mắt đó giả đó. Lấy thật ra mình nói những người đó là lấy phước báo trong mạng mình xài trước đúng không? Trang nghiêm cái kiểu đó là lấy phước báo trong mạng mình xài trước, cho nên mấy chục năm sau là đau ốm vân vân, hoặc mấy năm sau bệnh tật vân đủ thứ chuyện, là gì toàn là lấy phước báo ra xài trước. Xài trước thì đó hết, cho nên người không dám đi sửa sắc đẹp. Và thường có nói là gọi là phá vỡ, gọi là phá vỡ tự nhiên hay là hủy hoại tự nhiên. Và có một đồng tu tại Tịnh Tông Hợp Hội Úc, người Việt đó, cô đó đi sửa sắc đẹp rồi cuối cùng đau lúc nào mặt mày nhăn. Và thử hỏi tại sao vậy? Thì cô đó có nói là do 20 năm trước đi sửa sắc đẹp, bây giờ đau. Mà đúng rồi quý vị, mà thì ra thấy rõ ràng người đời này họ không, họ bất chấp đó quý vị, chứ người họ thấp thấp đó, họ không được cao, họ cũng phẫu thuật cắt xương ra, nó cưa chân ra, kéo cho dài lên, bắt vít đồ vô trong đó cho cao lên. Ôi thật sự thì nghe thôi mình nghe mà mình sợ quá đó. Rồi người ta phẫu thuật là gì, bơm những cái chất gì đó vô con người cho nó thế này thế kia. Thật sự đúng là chúng sanh thời này thật sự không hiểu nổi, không sợ, chỉ miễn làm sao đẹp trước mắt là được đó. Cho nên là thật sự mê quá, đáng thương quá, bây giờ không biết cách làm sao. Không lo tu tâm dưỡng tánh, không lo tu đức hạnh. Nên nói đến tu tâm dưỡng tánh, tu tâm đức hạnh, thì Trang nhớ câu chuyện để kể câu chuyện cho quý vị đỡ buồn ngủ ha. Đó là vào thời xưa ở Trung Hoa có một người, có một ông cụ lớn tuổi rồi à, tức là một ông già lớn tuổi rồi à, thì cái bà vợ của ông thì đã qua đời, cho nên ông sống một mình với ba đứa con. Ông có ruộng tiền vườn cũng nhiều, không kể xiết, tiền nhiều lắm à. Cho nên là nghĩ là thôi mình cũng già rồi, thân thể nhiều bệnh nào tật rồi, thôi giờ không làm nữa, thôi chia tài sản cho con. Cho nên chia cho ba đứa người con là ba người con trai, là chia cho mỗi người một phần tài sản, còn ổng giữ lại một phần tài sản và chia bốn phần đó bằng nhau á. Thì lúc đó nhiều tiền như vậy rồi, chia hết rồi, rồi ông còn lại thì bây giờ cái phần còn lại thì bây giờ có hai người con, người con lớn nghĩ cách chắc mình chiếm luôn cái phần còn lại của ông thì ngon nhất đó. Cho nên là cậu con trai cả đó đã nói là đến thưa với cha rằng con xin thỉnh cha thỉnh phụ thân về nhà con ở, con nguyện phụng dưỡng phụ thân trong lúc tuổi già và cố gắng làm cho phụ thân được vui lòng trong những ngày già. Lời hứa quá tuyệt vời, mặc dù nói hay đó nhưng mà mục tiêu là để chiếm đoạt cái phần tài khoản thì mình nuôi cha mình, cuối cùng mình sẽ lấy được phần tài khoản đó. Thì người con thứ hai á, người con trai thứ hai cũng không chịu thua à, cũng tới nói với cha rằng con nguyện giúp cho phụ thân đi du lịch ngoại quốc, con sẽ theo hầu để phụ thân được nhìn thấy sự phong quang trên thế giới, nhãn quan của phụ thân sẽ được mở rộng, tâm hồn sẽ được thơi thới trong những ngày già. Quý vị thấy không, hai thằng con trai thằng nào cũng khôn hết, thằng nào cũng khôn hết. Thằng này thì nói để con phụ dưỡng già, bệnh đau thì con lo hết, cha cứ yên tâm. Thằng kia thì đánh vào điểm khác, dẫn cha đi du lịch nước ngoài để mở nhãn quan, để thấy cảnh này cái kia đó. Vậy thì lời hứa, hai lời hứa phải chiêu, phải có chiêu chứ, chiêu vậy người ta mới nghe chứ. Còn riêng người con út á, thì khi cha chia cho tài, cậu cũng không biểu lộ thái độ nào cả, rồi cũng không có nói lên lời nào, cũng im lặng đó. Và nhìn như vậy thì ai mới đầu đóng giả vậy, ai cũng nghĩ ôi hai con trai đầu nó có hiếu quá, nó tập đứa thì nó muốn chăm cha đến phụng dưỡng bệnh, còn đứa thì muốn dẫn cha đi du lịch nước ngoài cho cha mở mang tầm mắt. Đấy, nhưng mà sau ông này ông cũng tỉnh táo lắm, cho nên ông nghĩ ra cách thôi mình phải thử coi thật sự đứa nào nó có hiếu. Thì muốn thử có hiếu thì làm sao, thì chỉ có câu là thì cho anh nhớ trong Cách Ngôn Bảo Lục có câu là gì, gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Có nghĩa là gì? Nhà nghèo thì mới biết người con nào là hiếu, đúng không? Gia bần tri hiếu tử, rồi nước mà loạn á, thì mới biết đâu là trung thần, vì thần trung với đất nước. Chứ không mà mình đang giàu có thì đứa nào nó cũng chăm sóc, vì nó có tiền, nó thấy nhắm có tiền mà nó muốn lấy tiền cho nên nó tốt mình lắm đó. Đó rồi còn đằng sau nói là hoạn nạn mới kiến chân tình, mà khi mình hoạn nạn mình khó khăn á, mới biết ai là chân tình, chứ người ta không bỏ mình đi. Còn khi mình đang vinh quang á, thì người nào cũng chạy vô sát mình hết, đâu biết đâu đó. Cho nên khổ này mới thử. Nên ông già này cũng có trí tuệ lắm, mà thử bằng cách nó đưa ra nói đó, là lúc đó là ông nghĩ cái cách là bằng cách thế nào đó. Thì khi đó ông ta dùng cái chiêu là tưởng giả bộ cho hết tài sản rồi đó. Thì ông nói là cha cho các con biết gia tài của cha đã chia bốn phần, đã cho ba phần các con rồi, riêng phần của cha đã đem trợ giúp cho cơ quan từ thiện, hiện nay cha không còn một đồng nào cả, lại thêm thân mang bệnh mỗi ngày trầm trọng. Từ đây về sau là cha cần nương vào các con để nhờ các con chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh hoạn, cung cấp sự sống hàng ngày. Ông chơi cái bài là gia bần tri hiếu tử, nhà nghèo thì mới biết con hiếu đấy. Bây giờ có ông hết tiền rồi, không có tiền nữa, bây giờ bệnh nữa rồi, đứa nào lo? Thì bây giờ hai kia hố rồi đúng không, nói trước là hố rồi, bây giờ nó sẽ đổi kèo thôi. Đổi kèo bằng cách nào đó, người con trai cả nói đó, nghĩ là ôi tưởng ông tài sản còn nhiều, bây giờ ông hết tài sản là thôi. Cho nên nói với phụ thân, thưa phụ thân, con lẽ ra phải rước phụ thân về nhà con ở, nhưng nhà con chật hẹp, con nít lại đông, e rằng phụ thân không được yên ổn lúc tuổi già. Theo con nhận thấy, tốt nhất phụ thân nên đến nhà chú chú ba, tức là chú hai trong miền Bắc thì gọi là chú hai, trong miền Nam là chú ba đó. Ở vì trước đây có hứa phụ thân giúp cho phụ thân đi du lịch nước ngoại quốc đó, thì chú sẽ giúp cho bà được trả toại nguyện. À, khôn không quý vị, người ta đúng là lời nói đá qua đá lại kiểu gì cũng được. À, thì cái lúc đó cậu thứ tiếp theo đó, con trai tiếp kế đó, nó nói gì vậy? Vội vàng thưa, thưa cha, sức khỏe của cha hiện nay đã suy yếu, đối với sự du lịch không còn thích hợp. À, cũng từ cháu thầy rồi, nó thấy sức khỏe khỏe cha suy yếu rồi, đi du lịch làm chi nữa, không phù hợp. Còn việc về nhà con thì ở rất bất tiện vì nhà con chật hẹp. Hơn nữa, con phải ra ngoài công tác, tức là hay đi nước ngoài rồi đó, không có ai ở nhà lo cơm cháo cho cha. Theo con thấy, cha nên về nhà chú ba, tức là về nhà con Út á, ở là tiện hơn. Đẩy qua cho thằng con Út, khôn quá, đá bành quá. Quý vị thấy không? Lời nói hoàn toàn cũng như người cũng khéo ăn nói không. Cho nên là sao? Thì người là con thứ ba không cần suy nghĩ liền thưa rằng: con xin thỉnh cha về nhà để con lo lắng cho cha. Con sẽ cố gắng giúp cha vui sống lúc tuổi già và sẽ rước lương y điều trị bệnh cho cha. Tốn hao bao nhiêu con cũng được, con xin cha yên tâm, đừng nghĩ đến. Con chỉ mong được cha được khỏe mạnh là con mừng rồi. Đó, rất là nói mới biết là người con này hiếu thảo, đúng không? Không cần tiền hết rồi, ba hết tiền không sao, con về con lo. Đó. Thì ông cụ nói như vậy là thôi, việc đó đâu có được, gia tài của cha cho con để con lo cho gia đình con sau này, con phải giữ gìn. Cha nay tuổi già bệnh trầm trọng thế, sống được ngày nào? Thì hai ngày đó con chớ bận tâm lo lắng, cần gì phải rước lưu ý. Thì người con nó đáp rằng nói là: xin cha đừng nghĩ như thế, tài sản của cha cho con là những giọt mồ hôi và nước mắt mà cha từ bao nhiêu sự thống khổ mà có ra. Thì hiện nay trong tay cha không còn đồng nào nữa, thì phần tài sản của con xin đem toàn bộ để lo cho cha. Tức là hồi trước cha cho, bây giờ con đem lại. Còn cuộc sống của vợ con và con của con, về sau con tự lo duy trì được. Đó, cho nên sau đó thì ông cụ vui quá, biết cái thằng con trai Út có hiếu, đúng rồi, gia bằng tri hiếu tử. Cho nên là sau đó đồng ý và tuyên bố rằng thật sự tài sản ta vẫn còn, một phần tư đó vẫn còn, ta cũng không có trao cho tổ chức từ thiện nào hết á. Ồ, thế là hai em thì ngã ngửa đó. Đó, cho nên là quý vị hay không, phải có trí huệ như thế đó, để thử lòng những người con trong gia đình. Câu chuyện đó để nói với quý vị kiểm tâm. Chứ nhiều khi á, mình đang tài sản đó bu rất nhiều, người ta theo mình rất nhiều, còn khi mình hoạn nạn có vấn đề gì thì bỏ chạy hết đó. Cho nên người mà thật sự đó, thì người ta hiếu thảo, con thật sự hiếu thảo hay không mình phải thử. Đấy là biện pháp của người xưa đó, kể câu chuyện vui vậy thế thôi. Còn bây giờ chúng ta trở lại với bài. Như vậy chúng ta đã học tới chữ vô lượng thọ rồi, đúng không ạ? Chữ trang nghiêm rồi, đang chỗ này. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là hành, đó là tu hành. Nhất cú di đà hay là bi đà, trang nghiêm tự thân, thanh tịnh tự thân, tức là một câu di đà thì trang nghiêm thân mình, tự thân thân mình, trang nghiêm tự tâm chứ, trang nghiêm tâm mình chứ ha. Đây tâm mà sao tiếng Văn thấy thân ta, tiếng Văn nhầm nha, quý vị sửa lại chữ tâm. Trang nghiêm tâm mình và cũng là gì, thanh tịnh tâm mình, tức là chúng ta niệm Phật đó quý vị, mình niệm Phật thì sẽ được gì, tự nhiên cái tâm mình sẽ sáng ra, sẽ tốt đẹp, gọi là trang nghiêm tâm mình, dần dần sẽ trở thành một đức Phật A Di Đà luôn. Cho nên là mình gọi là trang nghiêm tâm mình, và từ từ mình thanh tịnh niệm Phật, dần dần bớt vọng tưởng, dần dần dứt vọng tưởng, dần dần trí huệ sáng suốt, cho nên cũng là thanh tịnh tâm mình. Quý vị hay không, câu một câu Phật hiệu thôi giá trị. Có không quý vị? Có, ngài Hòa Thượng Hải Hiền làm được, nhiều người làm được. Thì Trang thì cũng ít gặp một số người thôi, không gặp nhiều. Như quý vị nghe thầy Thiện Luận kể đó, thầy Thiện Luận có gặp như có bà cụ đó, là bà năm nay là như 80 tuổi, là từ hồi xưa làm nghề giáo viên cấp 3 hay sao đó, giải toán giống như thiền gia hồi xưa vậy đó. Sau khi nghỉ hưu 55 tuổi là bỏ hết, không quan tâm gì hết, chỉ đi vô chùa. Cái chùa đó có thất đó quý vị, chỉ ở chùa niệm Phật thôi. Niệm Phật sau 20 mấy năm đó là bắt đầu công phu là đạt, giống như mình có thể tạm hiểu là công phu thành phiến á, công phu luôn luôn chạy, câu Phật hiệu luôn luôn chạy và không cần phải ngủ nữa, nằm xuống cũng niệm Phật. Đó, công phu là mặt mày sáng bừng ơi là sáng. Đó là gì? Hành đến sự. Nhưng mà niệm Phật siêng lắm quý vị, buông hết, không quan tâm gì cả, tài sản chia hết cho con rồi, không cần lo gì hết, không cần nghĩ gì hết, vô đó mình niệm Phật. Đó là tu trên sự. Đó, cho nên những người mà tu niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng đó đều tu trên sự, đều phải gì? Phải dũng mãnh tinh tấn, phải siêng niệm niệm như hoài và buông hết mấy chuyện thế gian. Không nghĩ đến con, không nghĩ đến cháu, không nghĩ gì hết. Thì niệm như vậy mà phải mất 20, hơn 20 năm. Hiện Giang cũng đã gặp một thầy, vị thầy đó, hồi đi xuất gia đó, vô chùa rồi sau đó cũng không cần đi thọ giới, chứ cứ gọi như giống như sa di phương thượng đó, hoặc là xuất gia, mới xuất gia trên hình thức thôi đó, chứ không thèm thọ giới luôn. Rồi bỏ chùa sư phụ, đi vô trong rừng, trong núi, nơi nào có thất và tu, ở hết nơi này nơi kia, tu niệm Phật trên sự, niệm niệm suốt như vậy. Mà thầy ấy nói là 21 năm, hình như 21 năm thì mới vào công phu được. Vào công phu là gì? Lúc đó là niệm Phật không gián đoạn, câu Phật hiệu chứ khởi là chạy, đã khởi là chạy niệm Phật đó. Cho nên là tu trên sự đó quý vị, phải dũng mãnh như vậy. Còn nếu như ai mà thông lý thì buông sự nó dễ. Cho nên nếu mà chúng ta gọi là xử lý xong tu đó thì dễ hơn rất nhiều. Là nếu như chúng ta là tu, là nếu chúng ta vừa hiểu lý, nào là hiểu hoa nghiêm, hiểu pháp tướng duy thức, rồi tôi buông được đó, thì quý vị niệm Phật là bớt vọng tưởng rất nhanh, nhanh lắm. Cho nên nếu như người mà học, vừa học lý vừa tu trên sự, đúng là siêng năng niệm Phật, niệm bất cứ lúc nào, vừa hiểu lý vừa buông hết mọi thứ, thì tu như người xưa nói 3 năm 5 năm thành tựu. Có thể thời xưa 3 đến 5 năm, thời nay ác nghiệp quá lớn, ô nhiễm quá lớn, chúng ta cần 10 năm. Thì 10 năm thật sự mình nói, có tâm chúng ta sẽ cũng được trang nghiêm, cũng được thanh tịnh, giảm được rất nhiều, hoặc ít nhất quý vị thấy rõ ràng, cũng thay đổi trí huệ cũng sanh. Đó, hồi xưa Tiền Trang cũng vậy, Tiền Trang cũng không có thời gian nhiều để tu, Tiền Trang cũng bận như quý vị thôi, bận lắm, ở tại gia, bận ở tại gia, đi xuất gia, bận xuất gia, nhưng mà sao? Thường xuyên bám pháp. Thì bí quyết thường trang là bám theo pháp, học pháp bất cứ lúc nào có thể, nghe pháp rồi còn lại là đi đứng nằm ngồi trong bốn oai nghi, hành trụ tạng họa. Đó là gì? Siêng năng niệm Phật, niệm niệm hiện nhân thì niệm thầm, bây giờ quen rồi, niệm thầm chứ niệm ra tiếng là không được. Hồi xưa đi dạy mà niệm ra tiếng sao được, rồi vô trong chùa vậy niệm ra tiếng người ta chửi mình sao, mà không được. Cho nên là niệm thầm quen rồi, bây giờ cũng niệm thầm thôi. Mà niệm thầm đó thì cũng được cái lợi của niệm thầm là gì? Không có mệt, sức khỏe tốt hơn, tại vì nó không có tốn nhiều sức. Còn quý vị hét to thì cũng được, đó là hét niệm to thì công đức lớn, niệm Phật lớn, thấy Phật lớn mà đó, nhưng mà cũng mệt. Cho nên là mình tu thì trung đạo thôi, tu cứ thế nào đó. Và quý vị thấy Thiện Trang dẫn chúng 7 tiếng rưỡi đồng hồ niệm niệm suốt đúng không ạ? 7 tiếng rưỡi vẫn vẫn niệm tốt mà. À, cho nên là ráng tu đi, tu rồi thời gian sẽ thấy, phải dụng công, phải buông. Còn quý vị cứ lấn cấn cái chuyện gì đó, quý vị niệm Phật mà cứ nghĩ ôi con mình là sao đó, ôi công việc mình sao đó, ôi việc này việc kia vân vân, rồi lo lắng không biết tương lai mình đi về đâu, vân vân, lo đủ thứ chuyện, thì nói thật đó là xen tạp, đó là niệm sanh tử, đó là niệm ta bà, đó là niệm luân hồi, mà không thể nào đắc lực được hết. Tại vì sao? Đó là niệm trên miệng, không có trên tâm. Cho nên muốn là gì? Niệm Phật là gì? Cái buông là được. Buông thì những câu Phật hiệu, tâm thanh tịnh thì niệm câu nào tương ưng nhất, niệm tương ưng nhất niệm Phật. Mỗi niệm của chúng ta đều là tương ưng với niệm Phật. Mỗi niệm chúng ta đều tương ưng với giác ngộ giải thoát. Thì câu đức, câu Phật hiệu mạnh. Cho nên người ta có thể không tu mấy, như dẫn những nhà ta đi qua đi lại chơi, thậm chí vậy, nhưng mà người ta có dụng công trong đó, ai biết được, cái gì người ta tự tu mà làm sao biết, nhìn vào trí huệ người ta, nhìn vào cái sự ứng phó trước những hoàn cảnh, Những người có công phu là gì? Là đối trước cảnh người ta rất là điềm tĩnh, gặp khó khăn người ta cứ nhẹ nhàng. Còn mình là gì? Gặp một chút chuyện gì là bắt đầu nhào nhào lên rồi, ôi phiền não, cái mặt nhìn cái mặt là biết phiền não rồi, đúng không quý vị? Đó, cho nên mình biết ngay người có công phu hay không. Cho nên Thiền Trang có nói nhiều khi tu giả đó không thiệt, đó là có tu cũng có tin Phật nhưng mà không tin tốt ráo, rồi có tu nhưng mà sao cũng tu sơ sơ thôi. Cho nên khi gặp chuyện là không có điều, vẫn mê như bình thường. Con có chút đau cái lo lắng, nhà có chút khó khăn chút lo lắng, chồng cũng chửi cái cũng bắt đầu tức lên, nhớ ông chồng thôi đất xách gói đi ra khỏi nhà cho rồi. Cái toàn là nghĩ tiêu cực không mà. Trong khi đó thật ra mà nói chuyện, nếu mà có người còn chấp câu nói của hòa thượng nói là gì, như gia đình mà mình học Phật rồi mà ly dị là đọa địa ngục đó, cho nên cũng ráng bám ở trong đó, bám trong đó mà khổ là khổ. Thật ra là gì, mình có thời nay mà thời hiện đại, giữa cái thời hiện đại mình sống làm sao cho đúng. Quý vị học Phật mà quý vị làm ra không tấm gương không tốt, học Phật mà để người ta đánh đập thế này cái kia trong gia đình đó chẳng hạn thì đâu có đúng đâu. Như vậy người học Phật làm sao mà để bị ăn hiếp đến mức độ như thế, thì người ta cũng sợ quá không dám học Phật. Làm sao đó nó phải trung đạo, phải vừa phải, mỗi hoàn cảnh mình phải có trí huệ quan sát việc này nên như thế nào, không có rõ ràng. Nhưng mà ưu tiên là phải giữ hạnh phúc gia đình đó, phải, tại vì Phật pháp tại thế gian mà bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu khổ giác. Đại sư Huệ Năng nó dạy như thế rồi. Quý vị mà ở thế gian mà quý vị rời khỏi thế gian mà đi tìm giác ngộ thì có khác nào đi tìm sừng thỏ đâu. Thỏ nó không có, quý vị tìm sao được. Sừng thỏ không có mà. Cho nên đó, mình tu hành là như thế đó. Và quý vị hay coi nó, phải coi tu thế nào ung dung tự tại. Giống như cờ xưa vào thế kỷ thứ như thế kỷ thứ 7 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hay là thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, mình đang quên rồi. Ở Ấn Độ có một vị, coi như là một vị đó cũng tu đó. Ngài tu thế nào không biết, mà tới cái chùa đó, đại chúng trong chùa đó không có hoan hỷ vì vị đó, tại vì thầy đó tu trong tâm không mà không biết tu ở ngoài. Cho nên là không biết tu thế nào, thấy đại chúng ở lâu ngày thấy ông tâm thầy này không có siêng năng làm công quả, không có làm gì hết mà cái suốt ngày ở trong phòng rút trong phòng chả biết tu gì. Cho nên là muốn đuổi ông đi, tẩm xúc đi, tìm cách gây khó dễ. Thì bắt đầu bữa đó thì bày ra cách họp chúng, đại chúng lại nói bây giờ phải gây khó dễ bằng cách là nói về người nào mà không có việc gì trong đài là thôi mời đi đi. Nếu không làm được cái việc này thì phải có lý do, mà đâu được không làm việc thì cũng phải có. Thì đưa ra nói kia bây giờ thầy này, nếu như thầy muốn ở đây thì hoặc là thầy làm việc, hay là thầy phải có thể hiện là thầy tu hành, phải có đắc lực, có thể giảng pháp được, giảng kinh được thì mới được. Thì thầy ấy nói kia được thôi, vậy tôi sẽ chọn cái tôi lên tôi giảng kinh cho, tôi giảng kinh cho quý vị nghe. Thì mấy người cười ồ lên, ôi vậy kinh hả? Thế thì bây giờ nhưng mà tôi có điều kiện là phải sắp cái pháp tòa lớn trang nghiêm tôi mới giảng kinh đó. Thì khi đó sắp pháp tòa lớn trang nghiêm ok thôi, lên giảng. Thì lên trước khi lên nói bây giờ quý vị muốn nghe kinh nào, cái hỏi kinh nào là sao, là kinh mới hay kinh cũ, thì thế nào là kinh mới, thế nào là kinh cũ. Ngài nói là kinh cũ là kinh của Phật thiết tôi trùng tiên lại, còn kinh mới á là tôi nói kinh mà Phật chưa thiết. Thế mọi người nghe cười ồ, không có tài năng gì mà sao nói kinh Phật chưa thiết được, vậy ông hãy nói kinh mới đi. Lúc đó ngài lên ngài thuyết một bộ gọi là nhập bồ tát hạnh, một bộ gọi là nhập bồ tát hạnh, toàn kệ nói một đoạn dài. Hồi tới đoạn kệ đó là ngài bay lên hư không, bay không biến mất, nhưng mà lời ngài vẫn vang xuống. Một hồi sau là không thấy ngài nữa, là biến mất luôn. Lúc đó thì mọi người mới sửng sốt, bởi vì lời pháp ngài nói ra đã sửng sốt rồi, từng lời trong cái bộ gọi là bây giờ truyền đó là gọi là nhập Bồ Tát hạnh đó, rất là hay, rất là nổi tiếng, rất tuyệt vời, đúng là con đường vào Bồ Tát hạnh, gọi là nhập Bồ Tát hạnh, rất hay rồi. Nhưng mà ngài còn thị hiện thần thông bay lên hư không, rồi cuối cùng biến mất luôn, từ đó ra đi không thấy ngài nữa. Cho nên lúc đó mới sám hối và đặt, không biết tên ngài là gì, cho nên đặt ngài là Tịch Thiên, tức là thị tịch ở trên trời á. Sau đó vào trong phòng ngài tìm được hai quyển nữa, là tổng cộng ba quyển thôi. Thì ba quyển đều chuyên sách đó viết về Bồ Tát hạnh và rất tuyệt vời đó. Cho nên là đừng có tưởng người ta Bồ Tát ở trong đạo tràng không biết, còn gây chướng ngại cho người ta nữa. Cho nên mình đâu biết ai là Bồ Tát hay là không, đúng không? Nhưng mà Bồ Tát có thái đó là gì, có phong cách ung dung tự tại. Những người mà sanh phiền não nhiều thì thường không phải Bồ Tát. Từ khi đóng vai nghịch duyên, những người có thể ngu ngu dốt dốt không biết gì cả, vào chùa làm công quả quét chùa, nhưng mà họ ít khi nổi sân, họ có ít khi mà bị mê đó. Mặc dù ngu ngu ngơ ngơ vậy đó, nhưng mà đó Bồ Tát đó, hiền lắm, thường hiền là Bồ Tát. Còn mấy người dữ quá, đúng không, dữ quá đó, rồi phiền não nhiều quá đó, thường là phàm phu chính cống. Đó là một cách đó thôi, có đôi khi thị hiện đó, thì hiện nghịch duyên, nhưng mà thiện nhân nói đó là những người mà có công phu tu hành đó, là thường là họ sẽ an nhiên tự tại trước mọi cảnh giới. Cho nên là mình tu hành đó, theo thời gian năm tháng cố gắng luyện được làm sao an nhiên tự tại trước mọi cảnh giới nào cũng được, tốt cũng được, sâu cũng được đó. Tốt cũng gì, cũng luyện công phu gì không tham đắm. Xấu thì sao, luyện công phu không tức giận đó, không có đắm theo, không tức giận. Cho nên là nhược nhân chuyển cảnh tức đồng Như Lai, nếu mà người có thể chuyển được cảnh đó thì đó là đồng với Phật, tức là mình giác ngộ. Nên tuy bộ kinh này mình nói là gì, niệm Phật, một câu niệm Phật niệm tới cùng, nhưng mà mình thấy trong tựa đề kinh này rõ ràng là gì, thanh tịnh bình đẳng giác. Mình phải thanh tịnh, mình phải bình đẳng, mình phải giác ngộ. Cho nên nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bây giờ chúng ta cứ ráng học đi, 5 tháng qua, học qua học lại, học tới học lui, học rồi có ngày sẽ dùng được. Năm trước dùng được ít, năm nay dùng được hơn một chút là có thành công. Và quý vị nếu sửa đổi dần dần đến cuối đời, quý vị sẽ thành công rất lớn. Còn nếu như quý vị niệm lấy đá đè cỏ, quý vị niệm Phật cũng được, thì quý vị thiện căn khuyên quý vị muốn tu trên sự đó, quý vị phải gì, tránh duyên. Tu trên sự phải tránh duyên, phải tránh duyên. Bởi vì sao? Duyên ác quá quý vị không chịu nổi. Tu trên sự lâu tiến bộ. Còn tu trên lý thì không cần phải tránh duyên nhiều. Người trên tu trên lý, hiểu lý rồi, người ta đối diện với cảnh giới dù rất bận rộn, dù không có thời gian nhiều, nhưng người ta vẫn tu được đó. Tâm người ta vẫn thanh tịnh. Và khi người ta đề khởi Phật hiệu, lúc nào người ta đề khởi là câu Phật hiệu có lực, là câu Phật hiệu nó giống như hạt chắc. Còn chúng ta niệm Phật rất nhiều, nhưng mà hạt lép, quý vị biết hạt lép với hạt chắc không đó, lúa đó, hạt chắc á, là ra là có cái hạt gạo trong đó, có gạo trong đó. Còn cái hạt lép á, bóc cái vỏ lúa ra không có đó, đó là hạt lép. Cho nên mỗi câu Phật hiệu hãy là một câu của hạt chắc đó, đừng có hạt lép, thì sẽ thành quả rất lớn. Mà bí quyết không gì khác, một là kiên trì kiên nhẫn, hai là gì, tâm thành tử phải tha thiết, ba là gì, tâm bồ đề phải lớn, bốn là gì, không gián đoạn, năm là gì, năm là hiểu lý để buồn đó. Đến điều đó mà thật ra hiểu, cái hiểu lý rất quan trọng vào thời này. Cho nên hiểu được Phật pháp, hiểu được thế gian vô thường, hiểu được giả thế gian giả tạm. Cho nên có nhiều người vẫn chấp ở đây là con mình, đây là chồng mình. Thật ra mình nói không biết quý vị thế nào, nhưng thiện trang học Phật pháp lâu rồi, thiện trang phá được cái đó gọi là kiến thủ kiến á, giới cấm thủ rồi, rồi không. Thiện trang thấy ôi ai cũng như ai à, ai cũng là đầu thai tới, chẳng qua người ta với mình có duyên gì đó, cho nên làm anh em. Người ta có duyên mình như thế nào, cho nên làm đồng tu thế nào đó, làm cha mẹ vân vân, tất cả đâu thiệt đâu, giả hết đó. Mà khi màn kịch này hạ xuống, lại một màn kịch khác dựng lên. Đời đời trong sanh tử luân hồi là vậy đó, cho nên không có thật đâu, giả hết đó. Đừng cho đó là người thân của mình, đừng cho đó là người quen của mình. Người thân cũng như người lạ, người nào cũng giống nhau. Vì luân hồi sanh tử bao nhiêu kiếp rồi, đổi vai qua đổi vai lại, diễn hết vai này rồi vai kia, hết diễn vai người yêu đến đến diễn vai chồng vợ, hết diễn vai chồng vợ đến diễn vai anh em, cha con, mẹ mẹ con, vân vân, rất nhiều vai đều là diễn mà thôi. Nghiệp nó lôi kéo mình mà thôi, chứ có thật đâu. Đó, nếu quý vị nhìn được con mắt như vậy, quý vị dễ buông lắm. Quý vị sẽ buông được những điều mà quý vị không buông được xưa nay. Đó là gì? Quý vị không buông nổi được con quý vị, quý vị không buông nổi được cha mẹ quý vị, không buông nổi được chồng quý vị. Đó là gì? Quý vị vẫn nhìn là thật, thế gian này là thật. Quý vị học Phật Pháp bao lâu nay không ngấm vào tâm tâm. Cho nên kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến không phá được. Vậy thì làm sao tu được con đường sơ quả tu đà hoàng? Sơ quả tu đà hoàng là gì? Là quý vị phải buông thân kiến, biên kiến, kiến thừa kiến, giới cấm thủ và tà kiến, năm loại kiến hạt đó. Mà cái giờ mình tu hoài mình không buông được, mình vẫn thấy thế gian là thật, vẫn thấy đây là con ta, đây là chồng ta, đây là nhà ta, đây là vân 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 tà hết. Chứ đâu có thấy các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt đâu. Pháp duyên sanh duyên diệt là gì? Đời xưa thế nào đó, nghiệp đến cho nên mình vô đầu thai người đó. Quý vị như quý vị nghe trong kinh giảng đó, Thiền Trang lấy trích trong kinh Đại Bảo Tích ra nói, người tới đầu thai quý vị được thân nữ là sao? Tại sao quý vị được thân nữ? Vì quý vị tới lúc thấy cha mẹ quý vị đang lúc đó, đó là đang làm chuyện vợ chồng đó, quý vị thấy mình là thích người cha, cho nên quý vị thấy mình đang hành dâm với cha đó, rồi cái quý vị vô trong nhà đó, đầu thai vô, chui vô đó, đó. Cho nên ra là thân nữ đó, cho nên thân nữ thôi. Và như vậy thường con gái rất hợp với cha là vậy. Tại vì sao? Thường là gì? Thích cha mà đó, vốn như vậy. Còn người con trai là gì? Là do thích mẹ mà. Cho nên cái niệm đầu tiên là niệm ái dục giữa gì, mình với người cha hoặc là mình với người mẹ, rồi đâu phải thật đâu. Nó trong kinh quý vị hay dở kinh Đại Bảo Tích, trong kinh nhập thai tạng giới gì đó, thì nhà quên tựa đề kinh, nó tên nó hơi dài, nhưng mà nó pháp hội nhập thai tạng đó, thì cái pháp hội đó nó rất rõ, tả rất rõ về cảnh nhập thai nó trong kinh Đạo Có Tích thôi, chứ có gì đâu. Mình đọc qua đó mình thấy ôi cuộc đời đúng là trớ trêu, đúng không? Mới trong ý niệm đời một sát na nào đó trước đó thích người đó, mà đời sau là trở thành con người ta. Mới trong ý niệm sát na trước đó thích người đó, bây giờ trở thành gì là con của người đó, làm con gái hoặc con trai. Thì như vậy thì đúng là điên đảo. Mình thấy như vậy thế gian này nó chẳng có ý nghĩa gì cả hết. Từ đó diệt luôn cái ý niệm gì, diệt luôn cái ý niệm về gì sắc dục. Vì sao? Thấy cái người kia mình thích mình nghĩ lại, chắc đời trước mẹ mình đó, chắc đời trước là gì của mình đó, vân vân, thôi hết nghĩ. Còn những người vẫn còn mê là sao? Mê tại vì họ không thấy thế gian này thật, thấy người nữ đó là người nữ đó, cho nên là thích nó chạy theo, thấy người nam đó thích chạy theo, chẳng có biết gì cả. Cho nên học những pháp tướng đi thức, học những bộ môn này không có uổng. Học dần rồi sao? Mình thấy thế gian nó chẳng có ý nghĩa gì hết á. Cho nên đắc được quả gì? Vô được sơ quả tu đà hoàng thôi. Dù sao cũng là hoặc là A-la-hán thôi, dù sao cũng ra khỏi sanh tử. Mà tu đà hoàng của chúng ta, niệm Phật đó là công phu thành phiến, đó là công phu sự nhất tâm bất loạn đẳng cấp rồi, là đủ rồi, ra khỏi sanh tử luân hồi chắc. Mà con đường sanh ra sanh tử luân hồi ra bằng tu đà hoàng, là đi lên theo con đường Vipassana hiện nay đó quý vị, là tu thiền nguyên thủy đó. Rồi quý vị nghĩ bao giờ mới ra sanh tử luân hồi? Còn lâu. Vì sao? Tuy chứng sơ quả, quý vị vẫn 7 lần lên xuống cõi nhân gian, hết chỉ cõi người thọ mạng hết, quý vị lại sanh lên cõi trời, hết trời xuống dưới đất lại 7 lần như vậy. Mà một lần ở cõi người thì thọ mạng ngắn thôi, mấy chục năm cũng không có gì, nhưng mà quý vị lên trời đau lợi. Quý vị lên trời tứ thiên vương một ngày ở đó bằng nhiêu? Trời tứ thiên vương một ngày ở đó bằng 50 năm ở thiên gian, tuổi thọ 500 năm. Một năm 365 ngày, chúng ta lấy 360 ngày nhân cho chẵn. 360 nhân 50 nhân 500, quý vị nhân là ra liền. Đó, chúng ta lấy dễ lắm, 360 chúng ta nhân 5 đúng không? Đó, thì con 5 là nhân 4 thôi, lấy 4. 4 nhân 5 20 rồi đúng không? Đó, chúng ta lấy thôi chẵn, lấy nhân 2 thôi nó dễ. Thì cái 360 nhân 5 là mình thật ra là chia 4. Chia 4 là được 9. Đó, đó, như vậy nhân năm nữa đó, thì quý vị ra khoảng 9 triệu năm. 9 triệu năm ở trên đó mà rồi xuống rồi lên đó, mình đã 9 triệu năm nữa mà đi mất mấy lần, bao nhiêu triệu năm nữa rồi, quá quá lâu. Nếu mà lên trời trời càng cao thì càng lâu. Vậy bao giờ mới lên tới tam quả Anaham để sanh vào trời ngũ bất hoàng thiên? Rồi trời ngũ bất hoàng thiên tuổi thọ bao lâu? Quá lâu đi, rồi biết bao giờ mới ra khỏi sanh tử. Cho nên mặc dù chứng quả Tu Đà Hoàn không bằng người vãng sanh tịnh độ, tôi đời này có thể tu dở một chút tôi rớt lại, nhưng mà đời sau tôi đủ duyên tôi niệm Phật tôi vãng sanh tịnh độ, tôi vượt hơn cái người chứng quả Tu Đà Hoàn ở đời này. Đó là sự vi diệu của pháp môn này, đúng không ạ? Vì vi diệu con đường tắt trong các đường tắt là đó, và con đường tắt Tây Phương là điên phát vượt qua. Với các vị thánh nhân kia có thể trong đời quá khứ, thậm chí thời Phật Đức Phật Ca Diếp, họ đã chứng quả, bây giờ họ đã lên cùng lắm, họ lên đâu? Họ đang ở trên ngũ bất hoàng thiên, năm cõi trời bất hoàng, họ vẫn đó đó, vì thọ mạng còn lâu mà. Chưa hết, mình gì trong đời Phật Ca Diếp mình trồng cái chút nhân lành nào đó thôi, đúng không? Nhưng mà đời này mình gặp được Phật, mình gặp được pháp môn tịnh độ, mình niệm Phật, đời này mình ra khỏi sanh tử, mình về Tây Phương Cực Lạc, mình thành Phật trước người ta, bỏ người ta xa, trong khi đó người ta lên ngũ bất hoàng thiên mới chưa hết, người ta không phải vậy chứng A-la-hán, A-la-hán rồi nhập vô dư hữu dư y niết bàn, không phải, phải nói là thiên chân niết bàn. Thêm bao nhiêu, hai dạng kiếp nữa, hai dạng đại kiếp nữa chưa, thì rồi mới ra cầu Bồ Tát đạo, mới mới trở thành sơ trụ Bồ Tát, thêm ba đại tăng kỳ kiếp nữa mới thành Phật. Vậy chúng ta về Tây Phương chúng ta bỏ xa người ta lâu rồi, cho nên đó mới gọi là đại thừa, pháp môn này mới là vi diệu đó, chứ không phải là pháp môn bình thường. Quý vị không học pháp tướng di thức, quý vị không biết những điều đó, quý vị không biết cõi trời đó tuổi thọ bao lâu, Tu Đà Hoàn phải như thế nào, sơ quả thế nào, vân vân, thời gian lâu lâu. Cho nên mình hâm mộ đi chạy theo tu theo gì Phật giáo Nam Truyền Nikaya để mau chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, rồi cuối cùng chứng cũng không chứng được, mà chứng được cũng chậm hơn người ta, người ta đi về Tây Phương Lạc nhanh hơn. Cho nên đó là gì, không hiểu pháp tướng, không học kinh giáo cho nên không biết. Còn nếu học rồi mình sẽ biết, mình sẽ buông cả pháp môn khác, không cần, tôi không đi con đường đó, tôi đi con đường đó lâu lắm, tôi phải đi con đường này nhanh hơn, về Tây Phương Lạc mới cứu độ chúng sanh được, đúng không quý vị? Chứ không có ai nói mà không ai hiểu, không phân tích ra mình đâu biết, mình cũng mơ mơ màng màng nói. Thậm chí bây giờ quý vị đi hỏi những vị giảng sư bây giờ đi giảng nè, nổi tiếng đó, quý vị hỏi được các tầng trời họ biết tuổi thọ bao lâu, rồi Tu Đà Hoàn bao nhiêu lâu năm sau rồi chứng được quả này cái kia, họ cũng biết đâu. Cho nên vì người gọi là mù dẫn kẻ đuôi, nói như là hơi nặng, thật ra là mơ mơ màng màng, dẫn người khác mơ mơ màng màng đi theo con đường đó. Còn nếu mình hiểu rõ, mình sẽ đi con đường sáng suốt, con đường tắt không dạy thì đi đường vòng, mà chúng ta đang có con đường tắt trong tay rồi, chúng ta ráng đi, không đi thì tất nhiên chúng ta là rớt rớt lại và rớt lại. Tất nhiên chúng ta cũng không có phê bình, không chỉ trích người ta, cũng không có chê người ta, nhưng mà mình nói là con đường đó nó không hợp với tôi, con đường đó tôi đi nó lâu, còn quý vị có duyên quý vị đi con đường đó không sao, đúng không? Mình là pháp môn bình đẳng vô hữu cao hạ, tức là pháp môn bình đẳng không có cao thấp, pháp nào cũng được, tu người có căn tánh đó thì họ sẽ tu căn tánh đó. Nhưng mà chúng ta may mắn chúng ta có căn tánh với đại thừa vô lượng thọ, chúng ta có căn tánh một đời vãng sanh Tây Phương bất thoái thành Phật, về đó là gì, thành giai tác A Di vị trí Bồ Tát, tức là điều làm A Di vị trí Bồ Tát theo nguyện thứ 20. À, trong nguyện 20 đó của kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm thứ 6. Cho nên rất tuyệt vời, phải nói là rất tuyệt vời, mà mình không đi nữa thì chỉ có ngu thôi. À, ngài Lý Minh Nam nói gì, nếu mà người đã học hiểu kinh này, pháp môn này mà không cầu vãng sanh thì chỉ có hai hạng người, một là kẻ ngu si, cái cuồng ấy, hoặc hai là kẻ cuồng quệ. Cuồng quệ là trí huệ khùng, nói điều ngày hồi này cái điên đó. À, chỉ có hai hạng người đó thôi chứ không có, thì chúng ta thì không phải, đúng không? Cho nên là chúng ta thấy đó rất tuyệt vời, mà bây giờ cơ hội để thành đến rồi, mình hãy nắm lấy cơ hội này. Rồi bây giờ điều thứ ba là vô lượng thọ, ba chữ vô lượng thọ trong đề kinh đó, thị lý tức là lý, lý là gì, bây giờ là chúng ta sẽ hiểu chữ lý ở đây giải thích. Biểu tam tế nhất như, tam tế là gì đó, tam tế tra từ điển miết không ra có chữ tế, đâu hết, cái té cái ba mé người ta dịch đó cho quý vị thấy. Bên nhóm Tịnh Không Pháp Ngữ họ suốt ngày họ dịch bài mới nhất đây là Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tân Hoàng Liên Quán ở tập 103 thì phải. Đấy, cũng dịch là mười phương ba mé, thập phương tam tế, họ dịch mười phương ba mé. Mà trong khi đó thì Nhân thấy nghe cái đoạn đó thì Nhân kêu ủa buồn quá, lúc trước mình đã viết một cái bài rồi xin lỗi phê bình người ta rồi à, mà cũng không có ai nhắc cho họ để người họ biết được tam tế chính là tam thế. Trong kinh Vô Lượng Thọ chú giải kinh Vô Lượng Thọ có nè quý vị, rồi thật tiếng là bao nhiêu người dịch rồi mà cũng không biết để tra cứu để dịch cho đúng. Nên là cứ để tam tế dịch thành ba mé, tam tế không phải ba mé nha quý vị, tam tế là gì, là ba đời nó tương đương với tam thế. Ở chúng ta học tới phẩm thứ sáu có trong này chú giải này có chú giải đó, cho nên học ít quá mà không có ai rồi được. Với lại cái tội là gì biết không, để cẩn dịch à, nhóm biên tập Tịnh Không à, tập Không Pháp Ngữ, chính vì vậy không có ai biết là người nào dịch, không gọi là cha chung không ai khóc mà. Nên bây giờ muốn tìm người dịch đâu biết đâu, ví dụ như Thiền Căn biết người đó dịch thì Thiền Căn cố gắng tìm những người đó để Thiền Căn liên lạc nói dịch đó sai rồi đó. Mình góp ý chân thành, mình sẽ không có phê bình trên đại chúng, mình sẽ góp ý trực tiếp. Nhưng mà đằng này không biết để chung cho nên cha chung không ai khóc hết đó, quý vị phải hiểu vậy. Cho nên Thiện Trang nói dịch phải để dịch giả là nào người đó chịu trách nhiệm, nếu sai người đó chịu trách nhiệm, người ta khác tìm tới góp ý ngay được, được đúng không đó, rồi người đó sẽ có chịu trách nhiệm chứ. Cho nên là đừng có nên vô danh và không chịu trách nhiệm đó. Thiện Trang là khuyên gì đó, không nên vô danh để không chịu trách nhiệm, không đúng, mình nên chấp nhận đi đó, và như thế có người góp ý mình mới được, còn nếu không thì không sửa được đó. Gần đây cũng vẫn xài như thế đó, nên là đây là Thiện Nhân nói đôi khi buồn rồi vậy đó, buồn đây không phải là buồn gì nhưng mà buồn cho chúng sanh thôi, chúng sanh thiếu phước nên là không có người, người ta dịch không chính xác mà cái dịch dạy hoài mà cũng không biết. Như vậy là đây là biểu biểu tam thế nhất như, tức là biểu ba đời nhất như, nhất như là như nhau hay tức là như một à, nếu mà như nhất như như nhất á, à, như một, còn nhất như á, đảo lại, đã lại là sao, ba đời nó là một thôi, nói trắng ra là ba đời là một, tức là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, tức là vô lượng thọ rồi. Mà vô lượng thọ là không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Còn chúng ta thì sao, chúng ta không có đạt vô lượng thọ cho nên chúng ta sống có mấy mươi năm, thành ra có quá khứ là đời trước, chúng ta có tương lai là đời sau, sau này chúng ta lại có thân mới nếu như chúng ta còn luân hồi. Còn nếu như chúng ta về Tây Phương Lạc thì sao? Ba đời là một, ba đời giống như nhau, cho nên gọi là tam tế nhất như. Quý vị hiểu mà, từng thuật ngữ rõ ràng, rất chính xác. Đúng không ạ? Chúng ta phải nghe như thế thì chúng ta mới hiểu rồi. Niết bàn thường trụ chi pháp thân bổn thể. Tức là gì? Pháp thân bản thể của Niết bàn thường trụ, hay là thường trụ của Niết bàn cũng được. Nghĩa là gì? Ở đây nói là gì? Đang nói một chữ chữ vô lượng thọ, tức là vô lượng thọ thì quý vị không có thời gian nữa, vì thời gian nó cũng như nhau à. Quá khứ hiện tại cũng vậy thôi, quý vị sống bao kiếp kiếp đời đời Tây Phương Lạc thì đâu có thay đổi gì đâu, cho nên là coi như là sống một đời cũng như khỏi có nói quá khứ hiện tại vị lai đi, quên, không cần bàn tính nữa. Mà đó chính là gì? Đó cũng là pháp thân bản thể. Bản thể là cái thể vốn có à, pháp thân của chúng ta mà gì thường trụ, đó là niết bàn thường trụ, tức là trụ mãi mãi không bao giờ diệt. Niết bàn là không sanh không diệt nữa. Thường thêm chữ thường trụ cho rõ rồi, diệt tất chúng sanh bổn cụ chi Phật tánh. Diệt là cũng, cũng chính là Phật tánh vốn có hay là vốn đầy đủ của chúng sanh đó, chữ vô lượng thọ đó. Và thật ra đó, chính là Phật tánh vốn có của chúng sanh. Vì sao? Phật tánh chúng ta là không sanh không diệt. Thị tâm thị vật chi bổn tâm, tức là cũng là gì đây, cái bổn tâm tức là tâm mà vốn có của mình á, là tâm này là Phật. Thị tâm tức là tâm này là Phật đó, tức là tâm chúng ta là Phật đó, mà đâu có khác đâu, cho nên đó là vô lượng thọ. Vì sao? Tâm chúng ta không có sanh không có diệt, tâm nào phải là chân tâm, vọng tâm có sanh có diệt. Vọng tâm là có sanh có diệt, ý niệm sanh, chứ thật ra nó cũng không phải sanh diệt thực sự. Đó là ý niệm so sánh cái gì, còn chân tâm chúng ta đó, nói như một khoa học bây giờ là gì, một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng đó không bao giờ mất, vật gọi là năng lượng không tự nhiên sanh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác, đúng không? Chuyển hoài, nó đâu có hết đâu. Cho nên chúng ta cũng vậy đó, đó là cái gì, minh tánh hay là tự tánh chúng ta hay là Phật tánh chúng ta là vậy, có một cái tính giác xưa nay hằng không bao giờ thay đổi. Mình ở cõi người mình cũng giác, mình ở cõi tức giác là biết á, ở cõi súc sanh mình cũng biết, ở cõi ngạ quỷ cũng biết, vô địa ngục cũng được cũng biết. Đó, cái biết đó gọi là Phật tánh của chúng ta đó, không thay đổi, đúng không? Không bao giờ mất. Đó mà thật tánh đó mới gọi là vô lượng thọ, nó đâu có quá khứ hiện tại tương lai đâu. Quá khứ hiện tại tương lai là do mình chấp, mình mê thôi, cho nên là vô lượng thọ này đó là nó không có bao giờ sanh diệt. Thật tế lý địa giả, chữ giả có người ta giải thích, giải thích cho cả cái đoạn này đó. Thật tế lý địa cũng là thật tế lý địa. Thật tế lý địa là bây giờ mình giải thích theo ngôn ngữ là lý thật tế lý thể chứ. Thật tế lý thể đang là cái bốn chữ này, thật á là thật, còn tế là biên giới đó, là cái rốt ráo đó, hay là cứu cánh đó. Lý là trong, lý thể tức là cái lý ở trong của thực tế lý thể là một cách gọi khác của tự tánh. À, có chữ tự tánh thôi, có mấy chục danh từ để gọi thì quý vị hiểu cho dễ thôi. Thực tế lý thể là chính là tự tánh thôi cho dễ nha. À, vô lượng thọ cũng chính là tự tánh chúng ta vậy thôi. Và ở đây dịch là vô lượng thọ là lý tỏ rõ ba đời nhất như pháp thân bản thể thường trụ của niết bàn, cũng tức là Phật tánh vốn đầy đủ của chúng sanh. Bản tâm của tâm này là Phật. Thực tế lý thể, chữ thực tế lý thể là một thuật ngữ cho nên không dịch. À, rồi bây giờ chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ giải chư kinh giai cụ giáo hạnh lý, thì cái này giống như trên là cái các kinh đó đều đầy đủ, hay là tất cả các kinh đầy đủ, có giáo, có hạnh và có lý, hay là hành lý cũng được. Bốn lý lập giáo thì giống như trên, đúng không ạ? Bốn lý lập giáo là nương vào lý mà lập ra giáo, sáng lập ra hay là tạo ra giáo. À, y giáo tu hành tức là nương theo giáo pháp đó mà tu hành. Tùng hành hiển lý, từ hành mà hiển ra, bày ra, hiển thị ra được cái lý. Chú gia thích đề, chữ chú này, cái chú này của bộ thủy nó tương đương với chữ chú, nó thông với chữ chú của bộ ngôn. Ai mà học chữ Hán á, đổi cái bộ thủy này thành bộ ngôn và thành chú của chú giải á. Quý vị thấy trên hình của Hòa Thượng á, Hòa Thượng ở đây Điện Giang không có, cái tấm hình ở Việt Nam có, ở đây không có tấm hình đó. Là tấm hình Hòa Thượng mà cầm, một bên là cầm tích trượng, một bên là cầm cái quyển kinh đỏ đỏ đó. Cái quyển đó quý vị đọc kỹ á, là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải. Thì cái chữ giải đó, thì cái chữ đó, thì cái chữ chú giải, thật ra là chú giải tức là chú giải kinh Vườn Thọ. Thì cái chữ chú đó là đổi cái chữ này thành là bộ ngôn thôi, đằng trước, còn đằng sau là chữ chú. Thì chú gia thích đề, tức là những cái người mà chú giải đó là giải thích cho đề kinh này. À, tức là đề kinh thì sao, tu minh bổn kinh đề trung biệt cụ chi giáo hạnh hay giáo hành lý, tức là Phật cần phải làm cho sáng tỏ đầy đủ riêng biệt từng cái về giáo, về hành và về lý của trong đề kinh này đó. Tức là người ta chú thích đó, chú thích chú giải cho kinh đó, phải làm sáng tỏ trong đề kinh đâu là giáo, đâu là hành, đâu là lý. Chiên tự bổn kinh là chiên căn cứ vào hay là chuyên theo kinh này, chữ tự là theo kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ. Tắc Phật Thuyết Đại Thừa thì giáo, thì Phật Thuyết Đại Thừa là giáo, thì lúc nãy mình học rồi đúng không? Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác thì hành, tức là Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là hành. Vô Lượng Thọ thị lý, vô lượng thọ là lý. Vô lượng thọ biểu tam tế nhất như, này, đoạn này giống trên vô lượng thọ thì biểu hiện thị ra là ba đời như một, nói chung là không có thay đổi, không có thay đổi ba đời, không có quá khứ hiện tại là vì quý vị vô lượng thọ rồi. Niết bàn thường trụ chi pháp thân bổn thể, tức là bản thể pháp thân, là pháp thân bản thể cũng được, của thường trụ niết bàn hay niết bàn thường trụ cũng được, đọc sao cũng được. Diệt tức chúng sanh bổn cụ chi Phật tánh, cũng chính là cái Phật tánh vốn chúng sanh, mà chúng sanh vốn có. Thị tâm thị Phật chi bản tâm hay là bổn tâm, tức là cái bản tâm mà của tâm này là Phật đó, tâm này là Phật, là câu này trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cố phán thuộc ư lý, cho nên phán phán kinh này hay là phán là thuộc về lý. Cái kỳ vi thật tế lý giả, chữ cái này có nhiều nghĩa lắm, chữ cái này ở đây là lấy nghĩa là, nên lấy nghĩa là bởi vì hay là vì. Bởi vì kỳ là một đại từ, là nó thay cho đây là thay cho là chữ vô lượng thọ đó. Vi là thực tế lý lý thể giả, là thực tế lý thể đó, vậy bỏ chữ vậy đi, tại vì giải thích thôi không cần dịch lại. Thì đây giống như trên, cho nên thiền căn đọc nhanh. Các kinh đều đầy đủ giáo hành lý, nương vào lý lập giáo, nương y theo giáo tu hành, từ hành hiển lý. Các nhà chú giải giải thích đề kinh cần phải làm sáng tỏ đầy đủ riêng giáo lý hạnh hay là giáo lý hành trong tựa đề của kinh đó. Điều quan trọng là phải biết giải thích ra. Chuyên theo kinh này thì Phật Thiết Đại Thừa là giáo, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là hành, Vô Lượng Thọ là lý. Vô lượng thọ là lý thì vô lượng thọ biểu thị ba đời nhất như, như chữ dư một câu vô lượng thọ là lý đúng không? À, vô lượng thọ thị lý, vô lượng thọ đúng rồi, dư một câu. À, vô lượng thọ là lý nè, vô lượng thọ biểu thị ba đời, tức là làm như, nhất như, còn chúng ta nói như một đó. Pháp thân bản thể của Niết Bàn thường trụ cũng chính là Phật tánh mà chúng sanh vốn đầy đủ, bản tâm của tâm này là Phật, cho nên phán thuộc về lý, bởi vì đó là thực tế lý thể. Tức là ở đây á, giải thích tại sao vô lượng thọ là lý, bởi vì sao vô lượng thọ là biểu thị ba đời giống như một thôi, không có khác. Rồi pháp thân bản thể của Niết Bàn thì thường trụ, thì đó là vô lượng thọ, thì vô lượng thọ thì có tính chất là pháp thân mới mới thường trụ niết bàn, mới thường trụ mới mới vô lượng thọ, chứ chúng ta đâu có vô lượng thọ đâu đó. Ngay cả thiên chân niết bàn cũng không phải vô lượng thọ nữa, có thời gian. A la hán nhập vào thiên chân niết bàn cũng có thời gian, chứ không có thể nào nhập miết ở trong đó được, cho nên cũng không được vô lượng thọ. Cũng chính là Phật tánh mà chúng sanh vốn có, đây Phật tánh chúng sanh vốn có, rồi cũng là bản tâm của tâm này là Phật, cho nên phán là vô lượng thọ thuộc về lý, bởi vì đó là thực tế lý thể, tức là đó là thật ra là tự tánh, chân như tự tánh cũng được. Nói chung là nhiều danh từ thuật ngữ, chỉ nói là một điều thôi, tự tánh cho dễ, nói nhiều quá là quý vị rối thêm. Rồi tiếp theo là Phật Thiết Đại Thừa thị giáo, tức là chữ bốn chữ Phật Thiết Đại Thừa là giáo, tức biểu tức y thử vô lượng thọ chi lý thể, tức là nương theo, cái chữ y là nương theo lý thể của vô lượng thọ này, trực chỉ đại thừa ví dụ, thì thẳng chỉ đại thừa là dụ, dụ tức là tỷ dụ đó, hay là ẩn dụ. Vi tiên thiết chúng sanh bổn cụ chi đại kinh, tức là vì là tiên thiết cái kinh lớn hay là đại kinh đó mà chúng sanh vốn có hay là vốn đầy đủ. Phán chi vi giáo, phán cái đó là giáo, phán đó là phán nào, chữ chi này là đại từ, đại từ thay thế cho đó, đó là mình phán vô lượng thọ đó, là thật là giáo. nghĩa thậm phân minh, tức là nghĩa rất là rõ rõ ràng. Hữu tùng giáo khởi hạnh hay là khởi hành, lại từng từ cái giáo hay là thêm nữa từ giáo lý đó, từ giáo đó mình khởi hành, tức là tu hành đó, khởi tu hành. Cố hạ văn trung, tức là cho nên ở, cái văn ở trong, văn ở dưới, tức là văn ở dưới là tức là trong cái tựa đề kinh, thì sau chữ vô lượng thọ là chữ gì? Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, tức là sau cái, cho nên ở dưới cái chữ là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác ở sau ở trong đề kinh đó. Tức thị Phật sở giáo hóa chi diệu hạnh giả, chính là diệu hạnh được giáo hóa bởi Phật. Đó, tức là đây nè, chữ nói tóm lại là thanh nghiêm, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác này nè, đây là gì? Đây là diệu hạnh mà ai dạy? Là Phật dạy. Phật dạy cho nên là được Phật giáo hóa. Giáo hóa tức là mình dạy người ta, nhưng mà người ta có thay đổi, người ta có thay đổi chuyển từ gì, chuyển mê thành ngộ, chuyển gì, chuyển phàm thành thánh, chuyển ác thành thiện đó, chuyển những điều như vậy thì mới gọi là hóa. Còn mình dạy xong người ta cũng trơ trơ như gỗ đá, người ta vẫn như xưa thì không có hóa, thế là không có gọi là giáo hóa, chỉ có giáo mà không có hóa. Quý vị hiểu mà, dạy người ta cũng phải thay đổi chứ. Phật dạy chúng sanh cũng có thay đổi tu hành chứ, thì thay đổi đó gọi là hóa. Còn nếu không là chỉ có giáo thôi, không có hóa đó. Cho nên là nhiều khi á, đôi khi mình tu hành mà chỉ có gọi là mình học thôi, chứ mình không có làm, không có hành, thì không có, không được gì hết, không có hóa. Như vậy ở đây thành trang tập dịch nhanh là Phật thuyết đại thừa là giáo, tức nương theo lý thể của vô lượng thọ này. Thẳng chỉ đại thừa là dụ, là tiên thiết đại kinh mà chúng sanh vốn đầy đủ, phán đó là giáo, nghĩa rất rõ ràng. Thêm nữa từ giáo khởi hạnh, cho nên cụm từ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác chính là diệu hạnh được giáo hóa bởi Phật. Rồi tiếp tục ta tiếp cái mục tiếp theo. Nhất cứu A Di Đà, tức là một câu Phật hiệu đó, A Di Đà đó. Dĩ chi trang nghiêm tự tâm, lấy đó để mà trang nghiêm tự tâm. Chữ chi này là đứng sau một động từ dĩ, cho nên là lấy đó là lấy gì? Lấy câu Phật, một câu Phật hiệu đó. Chi này là thay thế cho một câu Phật hiệu, đây là đại từ đó. Trang để trang nghiêm tự tâm, tức là trang nghiêm tâm mình. À, thanh tịnh tự tâm là cũng thanh tịnh tâm mình. Có nghe quý vị niệm Phật hoài, tự nhiên tâm mình giống Phật đúng không? Tâm mình tự nhiên thanh tịnh. Thì tức y giáo tu hành giả là tu y theo nương, tức là đó là chữ thị mình đề từ đó, thì tức là chính là hay là thôi cũng được. Y giáo tu hành à, vậy à, nếu thêm chữ vậy cũng được, không bỏ đi, mình không còn vậy. Đó là tức là gì? Mình lấy một câu Phật hiệu thôi, mình niệm Phật mà lấy câu Phật hiệu đó để làm gì? Mình trang nghiêm tâm của mình thanh tịnh tâm mình, thì đó chính là nương theo giáo mà tu hành. Đó, quý vị hiểu không? Bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, có nghĩa là không có chữ giả này á, là giả trong giả danh, thì cái chữ giả của thật giả đó nó là tính từ hoặc là nó là danh từ, nhưng mà chữ giả này á, còn có nghĩa là động từ. Giả này là mượn, bất mượn đó, hay là nương đó, không có nương vào phương tiện mà tự được tâm tâm khai, tức là tâm mình tự được mở ra. Đây là câu trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Hồng Chương, tức là mình niệm Phật một câu Phật hiệu thôi. Bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, tức là không có nương nhờ phương tiện nào khác, cũng được tâm mình được khai mở, được khai ngộ. Vì sao vậy? Vì bất tri bất giác mình niệm Phật tự nhiên tâm thanh tịnh, tự nhiên được sáng suốt, giống như Hòa Thượng Ái Hiền này có thể niệm được như vậy. Nhưng mà chúng ta niệm hoài không có đắc lực, hoặc là chúng ta niệm yếu quá là chưa niệm, chưa đủ số biến. Có nghe Thiện Căn nói là người tu trên sự cần rất nhiều thời gian, 20 năm, 30 năm, thậm chí 40 năm mà phải dũng công, phải rốt ráo. Chứ mà dũng công nửa giờ nhiều khi 30 năm cũng không vô, cũng chưa tới, nó cũng được một chút mà đó thôi. Còn nếu mà dụng công giải đãi thì có cả đời cũng được gì đó. Cho nên một công hiệu thật sự mà nói, nếu buông hết niệm mấy năm, 3 năm, 5 năm là thành công, là có thể được như thế, là được ít nhất là biết trước ngày giờ bản sanh. Rồi chúng ta tiếp tục. Viên hiển bổn cụ chi bình đẳng giác, tức là viên mãn, viên này là viên mãn, hiển bày cái bình đẳng giác vốn đầy đủ hay là vốn có, tức là mình gì không cần dựa vào phương tiện nào khác, mình chỉ cần niệm Phật tới cùng thôi là cũng được, tự đắc tâm khai rồi mình sẽ hiển bày viên mãn cái gì, cái tính bình đẳng giác mà mình vốn có, nên không cần phải tìm gì hết. Thị dĩ hành hiển lý giả, đó cái chữ này, chữ dĩ này có nhiều nghĩa, mình nên chọn nghĩa là nếu mà chúng ta nghĩ nghĩa là thì không được, lấy chữ dịch thị này là đi, là lấy hành để mà hiển lý vậy đó. Hoặc là bỏ chữ vậy đi, không có chữ giả này mang tính giải thích thôi, là lấy hành để mà hiển lý, đúng rồi đó, nghĩa là như thế, lấy hành hay lấy hành đó, để hiển lý, lấy hành để hiển lý. Hữu đắc vãng sanh giả, tức là thêm nữa người được vãng sanh, vãng sanh giả tức là người vãng sanh. Ngộ vô sanh nhẫn, tức là họ sẽ được nghị ngộ quả vô sanh pháp nhẫn, điều này trong kinh Vô Lượng Thọ có nói. Tùng thể khởi dụng, tức là từ thể mà khởi ra dụng. Phục dĩ thử bình đẳng dị pháp, tức là lại dùng, lấy, chữ dĩ là lấy pháp bình đẳng ví diệu này, bình đẳng phổ độ nhất thiết chúng sanh, là bình đẳng, mình cũng bình đẳng rộng độ tất cả chúng sanh. Vãng sanh tịnh độ, thì vãng sanh tịnh độ đồng chứng đại giác, cùng chứng cái quả giác lớn đó, đấy là chính là thật Phật đó. Phục thị tùng hạnh hiển lý giả, cũng là từ hành, mình đọc là từ hành nè, hành đi, hiển lý vậy, hoặc là khó chữ vậy cũng được nha, từ hành hiển lý, tại vì cái chữ giả này để thể hiện kết thúc câu thôi. Đây thì ra xin đọc nè: một câu Di Đà dùng đó trang nghiêm tâm mình, tâm thanh tịnh của mình, đó, không phải tâm thanh tịnh của mình, thì đang đọc nhầm đó, viết nhầm rồi đó, trang nghiêm tâm mình, thanh tịnh tâm mình, chẳng biết sao là tâm thanh tịnh của mình, thanh tịnh tâm mình nha, thanh tịnh tâm mình, đọc viết nhầm. Đó là nương theo giáo tu hành, không nương phương tiện mà được tự được tâm khai, viên mãn hiển bày bình đẳng giác vốn có, là dùng hành hiển lý, tức là mình niệm vậy một hồi cái gì mình hiển được lên lý, tại sao mình ngộ được rồi, giống như họ thường hay hiện được lý như tâm bất loạn vậy đó, nó là một câu Phật hiệu thôi mà cuối cùng mình được hiển bày được lý. Thêm nữa người được vãng sanh ngộ vô sanh nhẫn, từ thể khởi dụng lại dùng diệu pháp bình đẳng này để bình đẳng rộng độ tất cả chúng sanh, vãng sanh tịnh độ cùng chứng đại giác, lại là từ hành hiển lý. Ở đây á, nói hạng người thứ hai, những người vãng sanh á, từ Tây Phương Cực Lạc đều ngộ vô sanh pháp nhẫn đúng không, rồi từ đó lại dùng diệu pháp bình đẳng này để rộng độ tất cả chúng sanh nữa, lại vãng sanh tịnh độ nữa, rồi thì ai đó, những người vãng sanh sau và những người trước đều chứng quả giác lớn, đó chính là thành Phật. Cho nên đó chính là từ hành mà hiển được lý, cho nên là hành lý có thể là hai con đường, một là niệm Phật được vô lý nhất tâm bất loạn luôn, hiện là từ hành hiển lý, hai là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi mình hiển được lý, hoặc là mình độ tất cả chúng sanh nữa cũng vãng sanh tịnh độ, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng là hành hiển lý đó. Rồi bây giờ chúng ta còn hai phần ngắn nữa, Thiện Trang xin phép đi cho hết luôn, hôm sau chúng ta sẽ vào chánh kinh ngũ, tức là phần 9.5. Dĩ kinh đề phối tam giác, tức là lấy cái tựa đề của kinh này đó, tựa đề kinh mà phối hợp hay là kết hợp với ba giác. Ba giác quý vị nhớ ba giác gì thì đằng sau có nói, đằng sau có kể ra: vô lượng thọ Phật thị ngã bổn giác, tức là vô lượng thọ Phật, tức là Đức Phật A Di Đà đó, là bổn giác của ta, bổn giác của chúng ta đó. Chúng ta đều có bổn giác, thì ai là bổn giác chúng ta, chính là vô lượng thọ Phật. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, dĩ trang nghiêm tự tâm, thị danh khỉ giác. Tức là đây chúng ta phát tâm Bồ Đề nè, chúng ta một hướng chuyên niệm, rồi dùng cái sự trang nghiêm hay là để trang nghiêm cái tâm mình, đó chính gọi là, gọi là gì? Đó gọi là thị giác, tức là mới vừa giác. Còn bốn giác là mình giác cái giác mình vốn có rồi. À, ở đây nói ba giác thì thứ nhất là bốn giác, thứ hai là thị giác, và thứ ba là cứu cánh giác. Rồi ở đằng sau nói ba cái giác thứ ba, đó là thị giác hợp bổn giác, trực su cứu cánh giác. Tức là gì? Thị giác rồi đem hợp với bổn giác thì thẳng hướng đến, cái chữ su này là hướng đến, là hướng về, hướng về cứu cánh giác. Thì bây giờ hai điều rồi, xưa nay mình có vốn có giác rồi, bây giờ mình bắt đầu giác ngộ, mình tu nữa, thì cuối cùng hai cái hợp lại là mình đạt đến cái giác rốt ráo, cho nên gọi là mình thẳng đến hướng về được cứu cánh giác. Tức thị đề trung, thanh tịnh bình đẳng giác giả, chính là thanh tịnh bình đẳng giác ở trong đề kinh. Thì nhà xin đọc: lấy tựa đề kinh kết hợp với ba giác, vô lượng thọ Phật là bổn giác của ta, phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, làm trang nghiêm tâm mình, đó là thị giác. Thị giác hợp với bổn giác, thẳng hướng về cứu cánh giác, chính là thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh. Ai mà không hiểu thì ngay khi nói lại cái chỗ này thôi, cũng đơn giản lắm. Tức là ở đây gồm có ba điều giác, ba điều giác là bổn giác, thị giác và cứu cánh giác, đúng không? Hay là cái giác rốt ráo. Bổn giác là gì? Cái giác vốn chúng sanh ai cũng có hết, nhưng mà bây giờ mê, cho nên bây giờ bắt đầu mình học Phật pháp, mình hiểu ra, mình bắt đầu tu, gọi là mình phát tâm Bồ Đề và nhất hướng chuyên niệm, mình để mình trang nghiêm tâm mình, thì đó gọi là mình bắt đầu giác rồi, gọi là thị giác. Thị là bắt đầu, thị là khởi đầu. Như vậy là khởi đầu giác, và mình vốn có cái giác trong mình nữa. À, giống như mình là có nguồn năng lượng sẵn trong tâm rồi, bây giờ mình biết, xưa nay mình không biết xài, bữa nay mình biết, à trong tâm mình có năng lượng này, cho nên có gọi là mình có thể khơi ra mình xài được. Hoặc là nói là trong nhà mình có kho báu, kho báu lâu nay mình còn không biết, cho nên cái kho báu đó gọi là bổn giác. Còn bây giờ mình biết ra là trong nhà mình có kho báu, à đó là mình bắt đầu mình đó là gọi là thị giác, biết rồi. Bắt đầu mình ráng ráng đào tìm 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 trong nhà, trong vườn mình tìm ra, rồi tìm ra rồi cuối cùng là bổn giác với khởi giác, rồi thật ra nó hợp lại nhau là thành ra được là cứu cánh giác, thì lúc đó mình có xài được. Chứ cái bổn giác mình nói trên tánh thì mình nói có, nhưng mà thật ra mình xài không được đó. Giống như kho tàng, mình biết là à cha mình chôn ở trong nhà mình nhiều vàng lắm đó, kho báu đầy trong vườn đó, nhưng mà khổ nó mình biết, mình chưa biết luôn, nên là mình không xài. Ngày nào đó có lá thư cha để lại gì đó, có thông điệp thì ai đưa, nói trong nhà nhiều lắm, thế là mình bắt đầu biết là có, mình có thị giác rồi. Rồi bắt đầu mình đó là ráng mình đào, đó là mình niệm Phật đó, mình phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm đó, để tìm vàng đó, thì đó là thị giác. Thị giác bắt đầu tìm được chút nào là thêm một chút thị giác, rồi cái thị giác đó kết hợp với cái bổn giác, tức là vàng mình đào ra, nó hai cái kết hợp với nhau, cuối cùng mình được cứu cánh giác, là mình được hết kho vàng. Kho vàng nào? Kho vàng Tây Phương Lạc đó. Nói vậy cho quý vị hiểu, thì đó chính là trong đề kinh chữ là mấy chữ là thanh tịnh bình đẳng giác, đó chính là cứu cánh giác, hoặc cũng là bổn giác và thị giác trong đó. Quý vị hiểu mà, nói vậy thì quý vị hiểu, chứ nói theo trong đó quý vị không hiểu. À, thì thật ra cách nói hay ngôn ngữ của ta thì chúng ta thì dễ hiểu hơn. Rồi mục thứ 6 cũng là mục cuối cùng mà của phần khai yếu, cũng là mục cuối cùng ở đây, chúng ta ráng thêm chút xíu nữa. Hữu đục đó, đục là thứ 6. Hữu khả giải vi, lại có thể giải thích rằng, giải nào là giải thích, vì là rằng bình đẳng giác thì ngã bổn giác. Cái này bình đẳng giác là cái bổn giác, là cái giác vốn có của mình đó. Nói vậy cho dễ. Khởi tâm niệm Phật, tức là bây giờ mình khởi tâm mình niệm Phật, dĩ tự trang nghiêm thị vi thị giác. À, có nghĩa là bây giờ mình khởi tâm niệm Phật, mình để mình tự mình trang nghiêm cho mình đó, à, mình tức là làm đẹp, tốt đẹp cho mình, thì đó là thị giác, bắt đầu giác rồi đó. Thị bổn bất ly, tức là thị giác và bổn giác không có rời nhau. Đúng rồi, cũng là trong tâm mình có mà, cái này có chứ nó đâu phải bên ngoài đâu, mà bây giờ mình phát hiện ra thôi. Trực su giác lộ, tức là thẳng thẳng hướng về con đường giác, lộ là con đường, tức là bây giờ mình biết giác rồi, mình cứ trên đường mình chạy về Tây Phương Lạc, mình hướng về tu hành thôi, đó là trực su giác lộ. Đốn nhập tịch quang, chữ đốn có nghĩa là liền, nhanh, thì ở đây mình chỉ lấy chữ đốn có nghĩa là bỗng chốc, vân vân, tức khắc đều đúng hết, mà đây tạm lấy chữ ngắn liền, liền nhập vào tịch quang đó, nhập vào thương tịch quang. Đó. Hay là bỗng chốc nhập vào thiền tịch quang, tại vì sao? Hai cái kết hợp nhau nhanh chóng đạt được thường tịch quang nổ rồi. Chứng vô lượng thọ, mình chứng được không còn sanh không diệt nữa, gọi là vô lượng thọ, vô lượng thọ rốt ráo luôn. Như thị tắc bình đẳng giác thị ngã nhân tâm, như vậy thì bình đẳng giác là cái nhân tâm của ta. Nhân tâm ở đây mình có thể nói là tâm, cái nhà, tâm nhân địa của ta đó. Đó là mình nói như vậy, nhân tâm là cái nhân nhân thôi, cái còn cái quả đằng sau sẽ nói quả. Vô lượng thọ thì ngã giác quả đó, cái này là nhân nè. Cái chữ tâm đó, có nhiều cái nghĩa nha. Tâm đó là tâm mình, rồi cũng có tâm là trung tâm đó, là tâm là cái trọng tâm đó, là hạt tâm đó, nên ở đây không có dịch để nhân tâm luôn. Còn vô lượng thọ là ngã giác giác quả, tức là vô lượng thọ là quả giác của mình đó. Quý vị có, tức là quý vị muốn được quả giác vô lượng thọ, quý vị ráng tu là gì? Bình đẳng giác đi à, thì đã là tu tu tâm mình phải tu như thế rồi mình đạt quả là vô lượng thọ. Diệu nghĩa triển chuyển vô tận, diệu nghĩa đó mà nếu mà mình mở rộng ra, triển chuyển tức là mở ra, thì có nhiều cách nói lắm, cho nên là gọi là vô tận luôn, không hết. Tất tại nhất đề chi trung, đều ở, thì tất là đều, đều tại là ở, ở trong trong đâu, một cái đề kinh này thôi đó, tức là tựa đề kinh hay là một cái chữ trong cái chữ chi này đó. Chữ chi này có thể nói là trong một cái chữ vô lượng thọ này thôi, hoặc là trong một cái chữ chi này là đề kinh. Nhưng mà tại vì cái chữ đề rồi thì mình dịch chữ chi là cưng là kinh, đều ở trong một cái đề kinh này thôi đó, từ đầu đề từ kinh thôi. Cố văn, cổ văn chứ không phải cố văn nha, cổ là xưa, tức là người xưa nói, đại đức xưa nói. Văn thủ đề danh tự hoặc vô lượng công đức, có nghĩa là nghe được cái tựa đề của danh, cái tên của tựa đề của kinh thôi thì đã đạt được vô lượng công đức. Vì sao? Cảnh giới cao á, nghe được đề kinh vô lượng thọ thôi, nghe được cái đề kinh nào đó thôi cũng là được vô lượng công đức. Đây là người xưa nói. Thì Giang xin đọc phần dịch nghĩa. Mục 9.6 lại có thể giải thích là bình đẳng giác là bổn giác của ta. Khởi tâm niệm Phật để tự trang nghiêm, đó là thị giác. Thủy và bổn không rời nhau, thẳng hướng về con đường giác, liền nhập vào thường tịch quang, chứng vô lượng thọ. Như vậy thì bình đẳng giác là nhân tâm của ta, vô lượng thọ là quả giác của ta. Triển chuyển nghĩa vi diệu vô lượng, đều ở ngay trong đề kinh. Người sư nói tên mở đầu của, tên của mở đầu đề kinh đạt được vô lượng công đức. Ở đây thiếu chữ rồi, thiếu chữ gì ta? Chữ nghe, chữ nghe. Nghe tên của đề kinh, mở đầu của đề kinh đó. À, mở đầu đề kinh ngắn ha. Đạt được vô lượng công đức đó. Đó, mình chỉ nghe tên mở đầu đề kinh thôi là mình đạt được vô lượng công đức rồi. Vậy thì chúng ta nghe xong rồi có đạt được vô lượng công đức hay không ha. Ở đây thì Trang lược qua hai phần chú giải này ha. À, thì lần sau chúng ta sẽ học hơi phần chú giải này. Như vậy là khái yếu cánh, tức là hết phần khái yếu rồi. Phần khái yếu đã hết. Hôm sau chúng ta sẽ vào chính thức vào phần giải thích kinh văn. À, bắt đầu sẽ vào phần giải thích kinh văn. Đó, cho nên là hôm nay là tạm hết ở đây. Thì do thời gian cũng không có nhiều cho nên Thiền Trang đi hơi nhanh. Quý vị có thông cảm, có khi là lướt một chút. Có bữa thì đi rất chậm. Cái đoạn thì đi rất chậm, cái đoạn đi nhanh. Nếu mà Thiền Trang giảng rõ ràng tỉ mỉ thì chắc còn phải nhiều hơn thời gian hơn nữa. Giảng từng chữ mà Thiền Trang nghĩ là lần này là lần được học. Cho nên có những chỗ mình cũng gọi là cởi ngựa xem qua. Mình lướt lướt qua biết ở trong vườn đó có loài hoa hồng, có loài hoa hướng dương, có loài hoa gì đó, biết là có hoa đó được rồi. À, còn cái hoa đó đẹp như thế nào, công dụng như thế nào thì bây giờ mình chọn lấy đỡ một vài loài hoa để mà ngắm cho kỹ, để biết hiệu quả cho nó. Chứ bây giờ mình học, mình tìm hiểu tất cả các loại hoa một lúc thì chắc đầu chúng ta nở tung. Đó, vì vậy, thiền văn như vậy, có những chỗ thiền văn lướt, có những chỗ thiền văn nói kỹ. Và giảng ở đây, chia sẻ ở đây cần phải chỉ cho quý vị tu hành nữa. Cho nên là cũng phải lâu lâu phải xen vô tu hành. Đó, lần nào phải nói cái này kia thì như vậy nó không có đủ thời gian. Mục tiêu của chúng ta lần này là giảng khoảng 150 giờ, 150 tập. Đó là khoảng 300 giờ thôi là hết bộ này. Cho nên là Thiền Trang đã đi hết 33 buổi thì hết phần khái yếu, còn bây giờ bắt đầu từ kinh văn. Hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu vô kinh văn, và chúng ta cũng lại theo tinh thần là lược những chỗ nào cần lược để lần sau nữa chúng ta học lại, chúng ta sẽ học đầy đủ và chi tiết. Chứ nếu lần này mình chi tiết quá thì quý vị không nắm được cái sườn. Lần này chỉ mục tiêu cung cấp cái sườn mà chính, để mình hiểu được cái sườn. Nhiều người đồng tu nghe bộ khoa chú của Hòa Thượng, nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa rồi, nhưng mà không biết cái sườn của chú giải Kinh Vườn Thọ, không biết cái sườn của Kinh Vườn Thọ là không nắm được. Thì Thiền Trang đây đi từng phần rất rõ và có sườn cho quý vị rồi. Nếu quý vị chịu khó nắm được cái sườn đó thì quý vị hiểu được kinh đó. Thì tới đâu Thiền Trang đều giải thích tới đó. Đó là hết rồi phần này ha. Hôm sau chúng ta sẽ vào kinh, vào trong bắt đầu vào kinh văn, bắt đầu như thị phẩm thứ nhất rồi đó, rồi bắt đầu như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương xá thành kỳ sở vật sơn trung. Như thế mà chúng ta tiến lên. Và cũng xin thông báo với quý vị là ngày mai chủ nhật, đúng không, vừa rồi đáng lẽ thứ sáu hôm qua là Thiên Trang sẽ có học Phật vấn đáp ở trong Zoom, nhưng mà vì hôm qua bận lên thăm đạo tràng ở trên Rất Đen để gặp thầy Minh Đạo và một Phật tử trên đó, cho nên là bận và không có xếp ngày nào được, cho nên bí quá phải đi ngày thứ sáu, nên là mất một buổi học Phật vấn đáp. Thì chúng ta sẽ chuyển vào tuần sau và chúng ta lại đổi luôn từ đó cái cách tuần theo như vậy. Và vào ngày mai chúng ta sẽ cộng tu theo lịch, thì nhân cơ hội thì ngày mai sẽ cộng tu ở chiều chủ nhật á, là chúng ta sẽ tu 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ tăng lên lại cho sắp xếp thì 5 tiếng là tu từ lúc theo giờ của Việt Nam, chúng ta sẽ tu từ 7 giờ tối đến 12 giờ. Thì ai tu được tới 12 giờ thì tu, ai không tu được tới 12 giờ thì quý vị chịu khó đi ngủ sớm không sao cả. Tại vì nếu như quý vị chịu khó nói là mệt quá sáng nay khâu không nổi thì sáng dậy quý vị cái thời khóa buổi sáng vào sáng thứ hai á của Việt Nam mình giờ lên 5 giờ chẳng hạn, mình giờ lên, thật ra quý vị tu được 5 tiếng đồng hồ quý vị ngủ 4 tiếng cũng đủ rồi. Nếu mà quý vị không ngủ đủ thì quý vị giờ lên một chút đó thì quý vị sẽ được. Và chúng ta cũng Thiền Trang cũng cố gắng là theo lịch là một tuần chúng ta tu 3 tiếng, một tuần là tu tuần như tuần lần trước chúng ta đã tu 3 tiếng rồi đúng không ạ, tuần trước bị nghỉ đúng không, tuần trước nữa chúng ta tu 3 tiếng, là thì tuần này chúng ta sẽ tu là 5 tiếng, tuần sau nữa chúng ta lại tu lại 3 tiếng, rồi tuần sau nữa đó tức là cái cách tuần mà thì không phải 5 tiếng mà sẽ cố gắng tu 7-8 tiếng gì đó, thì sẽ tu vào buổi chiều của giờ Việt Nam, buổi chiều sẽ bắt đầu từ buổi chiều và bên châu Âu sẽ là buổi sáng. thì giống như một tuần là ưu tiên cho đồng tu châu Âu, một tuần ưu tiên cho đồng tu Việt Nam vậy đó. Đồng tu ở Việt Nam thì tu buổi chiều hợp lý, nhưng mà đồng tu châu Âu thì dính vào cái giờ ăn cơm trưa thì không hợp lý. Thì mình ưu tiên một tứ cách tuần là cho ưu tiên cho châu Âu, một tứ cách tuần ưu tiên cho đồng tu Việt Nam, vậy thì công bằng đúng không ạ? Và cái thời gian như vậy, và ai siêng năng tu thì tu, còn ai không tu nổi thì nghỉ nghỉ thôi, tu bao nhiêu tùy. Gọi là nói theo người đời gọi là hồn ai nấy giữ, còn nói như trong đạo là việc sanh tử ai nấy lo, nếu như không tự lo thì ráng chịu, cho nên là mình tự lo nha. Quý vị muốn tu bao nhiêu tu tùy quý vị. Đó là Thiện Căn thông báo lịch như vậy. Dạ, A Di Đà Phật. Thời khóa chia sẻ Phật pháp hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn quý vị vào tuần sau. Và Thiện Căn cũng xin nói luôn là sau và khi vào kinh văn theo đúng lời hứa, Thiện Căn sẽ giảng một buổi một tháng một lần, một buổi giới luật. Thiện Căn sẽ không thông báo trước, Thiện Căn sẽ giảng vào đúng vào lịch giảng bộ khoa chú tuyển giảng này, tịnh kinh vô lượng thọ khoa chú tuyển giảng này. Bữa nào lên tự nhiên đổi tựa đề là quý vị biết bữa đó giảng giới luật. Quý vị đến gì để quý vị cố gắng nghe, vì giới luật cũng rất quan trọng. Một tháng mình chỉ có 4 tuần, hay là một tháng mình chỉ có học có một buổi thôi, không nhiều. Thiện Căn không có thời gian nữa nên Thiện Căn không cắt ra bên ngoài, vì Thiện Căn còn băng phiên dịch. Phiên dịch cũng đang ráng phiên dịch của bộ của Hòa Thượng Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú cũng nhiều rồi. Bây giờ dịch tới được, quay trở lại thì hiện tại đang là phẩm thứ hai thì đã trên 112 rồi. Và bây giờ mà đợi lòng tiếng lâu quá mà Thiện Căn thì cũng cũng bận quá, nhiều khi người ta đồng tiếng xong rồi mình không có thời gian dò kịp, cho nên lâu, quý vị thông cảm. Nhưng mà bây giờ đang dò rất nhiều thì mai mốt sẽ có rất nhiều. Bây giờ sẽ hơn 100 tập rồi, quý vị sẽ coi được hơn 100 tập. Hiện tại mới đăng lên mới 94 tập, nhưng thực tế cái số tập mà đang chờ để mà bổ sung sau khi mà thuyết minh lồng tiếng lần một là cần rất nhiều, nên là quý vị cố gắng. Thiện Trang cũng phải cố gắng mảng đó nữa, phiên dịch nữa chứ không giảng không, cho nên là quý vị thông cảm ha. Chúng ta phải thông cảm cho nhau. Thiện Trang nhiều khi cũng muốn làm nhiều lắm mà sức không có đủ, nên là được như vậy thôi. Thì chúng ta đồng, ngày mai nhớ là ngày mai đồng tu Việt Nam, ai tu được thì tu 5 tiếng tới 12 giờ đêm, 7 giờ tối đến 12 giờ tối. Còn ở châu Âu là từ 2 giờ chiều đến mấy 5 tiếng, 2 giờ chiều là tới 7 giờ chiều, vẫn còn sớm lắm đó, vẫn còn chưa 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 đã. Cho nên là nhưng mà tạm thời như vậy. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Và chúng ta nhớ là sắp tới là có lễ 49 ngày thật ra của Hòa Thượng, thì thật ra là đã lễ trà tỳ rồi, chắc không biết 49 ngày chắc người ta cũng làm một chút lễ tam thời niệm thôi, chúng ta cũng không quan trọng nữa. Chúng ta cứ hồi hướng cho đồng tu và chúng ta cố gắng tu hành thôi, chứ Hòa Thượng hiện ngày cũng đã để xá lợi. Và sẵn thì Căn nói luôn về xá lợi thế nào, thì có một số đồng tu cũng không có trung đạo cho lắm, tức là gì, một số người thì quá gọi là mình mê tín, thì mình là tung hô quá đáng đúng không? Chẳng hạn mình cứ nói xá lợi như thế thôi được rồi, còn thế nào thì là được. Còn một số đồng tu thì là gọi là cái dùng lý để bác sự quá cũng không đúng. Thì sao? Chúng sanh chưa thâm nhập Phật pháp sâu, bao nhiêu người họ chưa có biết gì, họ chỉ biết có xá lợi thôi là họ tin theo Hòa Thượng. Mình lại nên nói không nên đem tuyên truyền xá lợi, không nên thế này, không nên thế kia. Nên như vậy là mình cũng không hiểu pháp của Hòa Thượng. Gọi là gì? Phật pháp phải tùy thuận căn tánh căn cơ của chúng sanh. Người mới quý vị chưa thâm nhập kinh tạng, người ta chưa hiểu sâu, người ta thấy Hòa Thượng có xá lợi nào là hình sư tử hay là Quan Âm Bồ Tát hay là gì vân vân, thì như vậy những xá lợi đó tuyệt vời quá, người ta tin, người ta tu hành tinh tấn. Mình đi nói không tùy hỷ công đức, mình lại nói cái không nên tuyên truyền những điều đó, như vậy mình sai đó quý vị. Đó là chấp chấp lý bỏ sự. Phật còn phải để xá lợi cơ mà. Tại sao Phật phải để xá lợi? Vì để cho người đời sau tin chứ. Hòa Thượng cũng phải để lại để cho sau này có tu hành cũng phải có gì đó, ngài mới để, chứ không ngài cần gì phải để đúng không quý vị? Cho nên đừng có đem cái lý phàm phu của mình mà cứ si ngưỡng cảnh thánh. Còn cảm ứng mình đừng có tuyên truyền quá đáng, gọi là đừng quá đáng. Mình chúng ta hãy sống trung đạo vừa rồi thôi, chứ không mọi người cứ phản bác. học riết rồi nói hòa thượng đem nói đừng tiên truyền thần công không ứng, thật ra hòa thiện cũng tiên truyền đó thôi. À, hòa thượng cũng nói hòa thượng ấy hiền có thần thông cũng kể ra đúng không, vân vân, rồi cô Lưu Tú Vân đó là được niệm Phật tám mũi thì có thể cũng truyền, nhưng mà gì lúc cần thì truyền, nhưng mà truyền gì truyền vừa phải, truyền vừa đủ và dừng ở đó chứ không phải là không. Nói một hồi cái Phật pháp nếu mà mình không có cái sự thực tế thì Phật pháp trở thành quyền học, quyền học huyễn học mà thôi, có nghĩa là học không có thực tế, không có cái gì hết. Tu hành phải có tu, có chứng, có để lại cái gì đó cho chúng sanh, đó cũng là bằng chứng để có gì xác thực học cái này không thiệt. Nhưng mà tuy không thiệt trong cái giả, nhưng mà mình phải vẫn để cho một chúng sanh có niềm tin đó. Thiện Căn nói như vậy để nhiều đồng tu, chứ không nhiều đồng tu cũng chấp trước quá lớn đó, đó là cũng là chấp đó, mình đã không nên như thế. Mình cứ trung đạo đó, có chuyện gì mình để như thế, mình không gọi là đưa quá mức. Ví dụ không có thì mình nói không có đó, còn có thì mình nói có đúng không. Mà nói xá lợi thì mình cứ tưởng tượng, mình cũng không có khẳng định, mình nói xá lợi đó giống như vậy, theo mình là như vậy, chứ mình cũng không biết đó đúng như vậy không, nó là mình cảm nhận thấy thôi, còn thực tế thế nào thì Phật Bồ Tát biết, còn chúng ta không biết, đúng không ạ? Dạ, A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta xin phép dừng ở đây, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, và nguyện hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài Cao Đăng Phẩm Vị ở Tây Phương Cực Lạc, để mà hoằng hóa tiếp tục độ sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.